Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2021. Hôm nay chúng ta có buổi học đặc biệt về Kinh A Di Đà lần thứ nhì. Tổng cộng là khoảng 55-56 bản đạo. Thì xin mời Elise, trước khi Elise đọc giải đáp tiếp các câu hỏi của bạn đạo, xin Eli cho nghe một đoạn băng của thầy nói về Kinh A Di Đà.
Anh Bảo cho nghe của anh Bảo đi.
Không có soạn.
Ở đây thì sao đi? Tại vì rất là nhiều, em không biết lấy cái nào.
Vậy thôi. Rồi Eli bắt đầu chương trình đi.
Rồi cái câu hỏi thứ nhất, em xin kính chào quý bạn đạo. Thì câu hỏi thứ nhất đặt ra của anh Bảo nha. Cải tánh diệt danh. Tại sao ông Tư nói cải tánh diệt danh là gì?
Cải tánh diệt danh là diệt cái phần ngã của mình á, tìm lại cái chân ngã của mình á, kêu bằng cải tánh diệt danh. Bỏ đi cái ta phàm tục của mình á, tìm lại cái nguyên lai bổn tánh, cái chân ngã của mình á, kêu bằng cải tánh diệt danh. Không còn tên tuổi gì nữa, không còn danh, cũng như thầy nói trở về Phật là vô danh vậy đó.
Rồi câu hỏi thứ hai, cao thượng phẩm tước. Cao thượng phẩm tước của anh Bảo đó. Cao thượng phẩm tước.
Cao thượng phẩm tước là câu số mấy?
Câu số 2 tiếp theo đó, cái câu tiếp theo. Câu đó là
vì có diệt ngã không xong rồi phải không?
Cái tánh diệt danh đó là diệt ngã đó.
Để đọc lại cái phần phần ở trong Kinh A Di Đà luôn đi, để cái phần cải tánh diệt danh nè.
Dạ.
Con người sống tại dương gian được giác ngộ tu hành, đánh đổ ma chướng bỉ ổi, giải thoát cường hào ác ý nhờ luyện đạo theo ba phương pháp sau đây: soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định. Ba số này người tu luyện đặng trở nên hiền và thành tiên thành Phật nhờ ba tạng này. Phật ngài bảo chúng ta biết gom thần định tánh, thần hồn đã hiểu rõ sự tội lỗi ăn năn, cải tánh diệt danh nhờ tu hành, thì vị điển cứu tinh soi xuống truyền bá và điểm đạo cùng phân phẩm bậc cho hồn, hồn mới thức tánh, hiểu biết sai khiến vía, hồn mới thức tánh hiểu biết sai khiến vía phải khâm phục hồn. Rồi cao thượng phẩm chất. Cái này đọc cái phần ở trong Kinh A Di Đà trước nha. Trong tam tạng, tâm, can, thận, ba ngôi chánh này, tâm là một cái lò lửa điển, cũng như một cái nhà đèn. Can cũng là lửa hùng dũng, nóng bức. Thận là thứ nước mát. Khi Phật bày ra pháp lý này, lấy chất nóng trong ba tạng này gọi là điển của bản thể, làm cho phối hợp với chất điển của Phật trên thiên đàng hóa thành một vị cao ngôi. Thần tiên, thần thánh tiên được thông hiểu quá khứ vị lai dưới thế gian cùng thiên đàng do nơi cơ quan là guồng máy của ngũ tạng bản thể ta. Phật ngài lấy điển ấy làm cho ta hóa sanh một vị cao thượng phẩm tước. Nhờ vậy chúng ta trở nên hiền, thông minh, làm lành, lánh dữ, sáng kiến để trừng phạt lục căn lục trần gọi là lục tặc, không dám xâm phạm suối biểu linh hồn của ta nữa. Đó thì mình trở về cái ngôi vị của chủ nhân ông, nó mới điều khiển được cái bọn lục tặc ở dưới này đó. Thì trở nên cũng như thần tiên thánh Phật, là thông hiểu quá khứ vị lai dưới thế gian cùng ở thiên đàng đó. Là do mình đã cái tâm can thận của mình, ba cái ngôi này mình đã thanh lọc xong mà, mình đã khai mở xong rồi. Ba cái này là ba cái tạng quan trọng lắm. Mình khai mở được ba cái tạng này á, là cái tâm tánh mình tự nhiên nó thay đổi hết nè. Thì cái này là để cũng như là trở về lấy lại cái ngôi vị của chủ nhân ông, của bản thể này, điều khiển được lục căn lục trần gọi là lục tặc. Lục căn lục trần là 12 nhưng mà gom lại gọi là lục tặc, là cái sáu ăn cướp, sáu tặc thôi. Không dám xâm phạm suối biểu linh hồn nữa, như là mình trở về làm chủ, ta có quyền hành trị chúng nó. Rồi, đi có thêm gì không?
Dạ không. Câu tiếp theo. Tánh chân như. Cái đó của anh Bảo.
Gì quá vậy?
Ồ.
Tánh chân như trưởng lão Xá Lợi, Di Đà ơi, ta đã truyền 6 chữ khoa học Di Đà để luyện đạo mà ra hóa thành chân như, trở nên một vị Phật thăng thiên đàng, bởi thế mới có quyển kinh A Di Đà đây để truyền đời cho chúng sanh nào có thiện chí thức tánh chân như. Khi tu luyện phải nhớ những chữ khoa học của ta để cố gắng thì linh hồn ấy được theo về thiên đàng, gọi là nói gót chân ta. Thì cái câu hỏi này là chân như là gì hả? Đấy.
Dạ thì có cái câu hỏi là tánh chân như là sao?
Tánh
Thì
chân
à.
là cái chân như là cái bản chất thật của mình ở trên, cái bản chất gốc của mình ở trên, nguyên lai bốn tánh của mình kia là bản bản tánh chân như, nguyên lai bốn tánh mình.
Là theo ông Tư đó, cái đó theo ông Tư đó. Chân như cũng giống như là phần hồn của mình thôi, cái bản chất của mình từ trên xuống là thanh nhẹ và sáng suốt. Khi mà trong cái tình trong bốn bể cũng có nhắc cái này, cũng Quán Thế Bồ Tát cũng vậy nói, mà khi mình trở về với chân như đó, thì mình mới trở thành chủ nhân ông, có nghĩa là mình làm chủ cái tiểu thiên địa, mới được gọi là chủ tiểu thiên địa.
Hóa thành chơi như trở nên một vị Phật thăng thiên đàng, nghĩa là trở nên một vị Phật, nghĩa là mình trở về với chân như là mình trở thành một vị Phật,
Dạ, trở về phần hồn á.
mình tìm lại được nguyên lai bốn tánh của mình đó, mình trở nên một vị Phật đó, mình thăng thăng thiên đàng là mình bay lên thiên đàng.
Rồi, câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo là bộ đầu Minh Triết. Thật sự bộ đầu Minh Triết á, thì ông Tư nói nhiều trong cái đời đạo song tu. Trong kinh A Di Đà thì thầy nói bộ đầu riêng, ở Minh Triết riêng, cái bộ đầu trong cái kinh A Di Đà rất là nhiều chỗ, cho nên em không thể đọc hết các cái chỗ mà ông Tư nói về bộ đầu. Em chỉ nói riêng cái câu hỏi về cái bộ đầu Minh Triết này thì nó có liên quan tới cái đời đạo song tu. Đối với ông Tư á, cái bộ đầu Minh Triết á, là ông Tư có nói đó là khi mà mình làm phép soi hồn á, khi mà các cái điển nó lưu thông trên bộ đầu mình rồi đó, thì cái phần bộ xương mình nó nứt ra, gọi là khai thiên môn. Khi bộ đầu mình nó nứt ra thì mới gọi là khai thiên môn ha. Thì á, Tư nói là phép chữ Nam, thì có nghĩa là khi mà mình rõ được 6 cái chữ Di Đà đó. Ông Tư hay dùng cái chữ khi mình rõ 6 chữ Di Đà, nhưng mà thật sự ông thầy cũng hay nhắc là nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. À, nguyên lý lục tự Di Đà thầy cũng hay nói vậy, thầy dùng thường dùng thầy nói là nguyên lý nhiều hơn, khi mình rõ cái nguyên lý của nó. Và công phu luyện đạo mỗi chỗ ngũ mỗi chỗ như ngũ tạng bề trong, còn bản thể tay chân bề ngoài, làm cho thông cảm lên trên bộ đầu Minh Triết. Có nghĩa là khi mình công phu luyện đạo á, cái chỗ này là ông Tư nói nha, công phu luyện đạo nha, công phu mà có luyện đạo nha, chứ không phải công phu không nha. Hai cái này phải hiểu rõ cái chữ này, công phu luyện đạo.
Nghe đi.
Thì công phu phải có cái luyện đạo, trong đó
Công
mình có phải cái
phu
đạo pháp nữa.
là ba pháp, sơ hồn, pháp luân, thiền định, với niệm Phật, cái đó là công phu
Dạ, công phu là quá trình mình thực hành đó, là công phu, mà luyện đạo là khác à.
không? Đạo là phải luyện tâm, luyện tánh đủ thứ đúng không?
Luyện đủ thứ hết, luyện trong tất cả những cái gì mà nó xảy ra trên cái quá cái hình cái quá trình hành hương của mình, là phải có cái luyện đạo trong các cái phép tắc, rồi trong các cái cách ông Tư cũng có nói, hành động đi đứng cũng có nói cái này,
Cái gì cũng phải sửa hết ha,
phải sửa hết.
cái gì cũng phải luyện uốn nắn hết ha.
Dạ thì khi đó đó, khi mà cái bộ đầu mình nó nứt ra rồi đó, thì mình khai thiên môn á, và mình hiểu nhờ cái này là nhờ cái công phu luyện đạo, là thì nghĩa là rõ 6 chữ Di Đà, có nghĩa là mình hiểu được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rồi đó. Thì khi đó đó, cái các cái ngũ tạng mình á, cũng giống như các cái bản thể tay chân da mình bên ngoài của mình, hiểu được cái bộ đầu của mình mới thấy xa hiểu rộng được.
Vậy là khai mở 6 chữ rồi.
Dạ, 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật, cái đó là lục thông á.
Khai mở rồi đó. Rõ, ông nói rõ là thông mình.
Dạ. Cho nên thì ông Tư mới nói là chỗ này bí ẩn, phải suy nghĩ hiểu ý mới được. À, ông nói vậy là chỗ này bí ẩn nha, cái chỗ này rất là bí ẩn. Là tại sao? Tại người làm đạo phải lắc đầu là Minh Triết. À, chỗ này hay. Người làm đạo phải lắc đầu là minh triết, nhưng trong ý của câu kệ này lấy về trí ý bên tả bên hữu của điển đem hợp lại gọi là lắc đầu. À, tại sao nói chỗ này?
Bên tả bên hữu là tả bên chắc, hữu bên cư hả?
Trung bình mạng đó, khi trở về ba cái luồng điển nó hội tụ rồi đó, khi mà cái bộ đầu mình nó nứt ra rồi đó là có nghĩa là cái sự sáng suốt nó sẽ tới, là ánh sáng nó sẽ xuất hiện đó, thì khi đó bộ đầu mình rất là minh triết, thì khi đó đó mình mới hiểu được sáu chữ Di Đà, khi đó các cái lục tâm nó mở và nó phát sáng hết rồi, các cái lục thông của mình, các cái điểm trên các cái luân xa nó phát sáng hết, thì các cái tục thông cảm sâu xa bí ẩn về nơi trí ý của ta hiểu rõ mà công phu đó.
Người mình nó có điển bên phải, điển bên trái, tả bên chắc,
Tam chất
bên
khổ bình
cư, nó
cư.
đem về trung dung là trung bình mạng, phải
Dạ.
không? Cái
Kính
đầu hả?
cái đó trong kinh A Di Đà, nhưng mà thật sự ở trong trình trong bốn bể đã có nói rồi nha.
Thì ông Tư ông đã quá trình ông viết mấy
Nhà
cuốn đó rồi, cái cuốn kinh này đà là kết kết thúc mà.
nhà cho nên đâm ra những cái đó là của Quán Thế Một tác giải hết, là giảng hết những cái này.
Mình ra ông Tư ông mới làm cuốn kinh A Di Đà này một cách dễ dàng vậy ha?
Đúng rồi, cho nên ông Tư mới nói là khai thiên môn là bắt đầu ngay giữa tự công phu mà nứt ra. À, khi mình làm được các cái pháp mà đúng thật đúng rồi đó, thì cái bộ đầu của mình nó nứt ra. Thì bởi thế sách nhà Phật cũng gọi bản thể ta là tiểu thiên địa, cũng như trên trời có sông Ngân Hà chia đôi để điển hồn làm việc. Cũng giống như trên trời có sông Ngân Hà chia đôi.
Tách
Bảo hiểu cái này không?
nó ra cái đầu nó bị nứt ra làm hai hả?
Dạ, có một cái câu á, thầy giảng á, giảng nói là thầy nói là trên bộ đầu mình các cái xương hộp sọ của mình, các cái xương á nó có những cái chẽn dừng, có nghĩa là em nghĩ các cái ngã ba đó, các cái ngã ba nó mới chẽn dừng. À, đó.
Mấy cái kẻ hở đó nó ráp lại.
Nứt ra, nó nứt ra.
Ừ.
Dạ, nó nứt ra thì khi đó mình mới khai thiên môn được, thì cái hồn nó mới ra được. Hồn nó mới ra được. Thì cái chỗ hồi nãy ông Tư nói là người làm đạo phải lắc đầu là minh triết. Phải lắc đầu mới được nghe, không lắc đầu chưa được.
Là sao?
Lắc đầu á, thì thầy ông giảng á, thì ông nói là khi đó đó làm kẻ đạo mà nghe qua là phải lắc đầu, có nghĩa là khi mình làm cái pháp luân thường chuyển á, thì khi đó mình đã được khai thông tất trùng la võng á, thì khi đó cái người mình nó cũng lắc dữ lắm. À, cũng đó cũng có nói một phần đó rồi. Chỗ khác á, khi mà kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu á, có hai cái chuyện thầy cũng có nói á. Một cái nữa là lắc đầu có nghĩa là khi mà mình cái người khác á, đi ngang á, cái nghĩa là cái đạo khác á, đi ngang họ không hiểu, họ lắc đầu họ cũng không hiểu, cái đó cũng gọi là lắc đầu,
Lắc
nhưng
đầu
mà
không hiểu nổi ha.
không hiểu nổi. Còn mình á, lắc đầu là phải khai thông các cái quá trình của mình, đầu tiên là khai thông về thất tùng la võng, phải có cái lắc đầu đó. Ừ, thì lắc đầu của ông Tư nói thì hơi cao rồi đó, ông thầy nói thì hơi hạ thấp một chút xíu, nhưng mà chỗ ông Tư nói là người làm đạo phải lắc đầu là minh triết,
Làm sao?
là khi bản thể của mình hai cái luồng điển bên trái và bên phải nó đi họp vào ngay giữa đó, tả bên chất khổ bình cư trung bình mạng á, nó gom tụ lại ngay giữa đó, thì cái luồng điển nó đi thẳng lên. À, cái đường thẳng nó đi thẳng lên, nó phóng lên, thầy nói nó phóng lên rất là sáng, à phóng rồi đó đó, thì cái bộ đầu mình rất là minh triết, khi đó người rất là sáng suốt.
Ông
Từ
tư ông định nghĩa khác hơn,
mình nghĩ khác hơn một chút,
định nghĩa cái lắc đầu của ông là phải nứt bộ đầu hơn.
nứt xong rồi mới đi ra được. Cái câu tiếp theo ha, trong đây cũng có nói một cái dạng, cũng có nói bộ đầu gì là minh triết á, là ông Tư nói cái này nó hơi hơi dài nha.
Thì nói luôn đi.
Đầu tiên là ông Tư nói là bộ đầu xương sẽ nứt ra ha, là một chuyện ha, là cái đầu khai thiên môn rồi đó.
Tại vì lúc mà mình nhập thế còn con nít đó, thì cái đầu nó chưa có khép cứng, mà sau mấy tuổi nó bắt đầu nó cứng lại.
À, sau 5 tuổi, sau 5 tuổi chỗ nó cứng lại, nó hết ra được rồi. Rồi ông Tư nói cái phần thứ hai đó là người làm đạo phải lắc đầu là minh triết, nhưng trong ý của câu kệ này là trí ý bên tả bên hữu đó, cái điện nó đem lại đó, nó làm nó lắc cái đầu vô ngay giữa là nó lắc à, nó mới thẳng lên đó, nó mới thẳng đi thẳng lên, nó đi thẳng lên thì nó mới lắc á, nó lắc rồi nó mới đi thẳng lên được, còn không thì nó không thẳng được, cái điện nó chưa có thẳng thì cái đầu nó không thẳng được. Ông có nói cái câu này hay lắm nè, các tục thông cảm sâu xa bí ẩn về nơi trí ý của ta hiểu rõ mà công phu, thức tánh từ đây tua gắn trí. Ông có nói cái câu này, Thức tánh từ đây tua gắn chí. Tại sao anh bảo hiểu không?
Thức tánh từ đây
Tua gắn.
tua
Tua
lại
gắn. Tua em nghĩ chắc lấy từ tiếng Pháp.
không phải đâu,
Ừ.
tua chưa có tra cái này coi nó là cái gì. Thức tánh từ đây là mình thấy minh tâm kiến tánh rồi đó, kêu bằng thức tánh từ đây
Yeah, khi
á.
mình hiểu.
Tu là phải đi tới minh tâm kiến tánh, tu mà mình không có tới minh tâm kiến tánh là nó không có tiến xa được, phải không? Còn cái chữ tua là không biết cái gì, chưa có tìm thử cho bản
Tại
thân.
vì cái tua của ông Tư em nghĩ ông lấy cũng từ tiếng Pháp ra đó anh Bảo ơi.
Đúng là cái gì?
Cái tua bên đây ông nói ở đây là tua nó tua lại á.
Tua là sao?
Tua là tuột lại đó, tuột nó lại á.
Tua là cái dòng á hả?
Dạ, tua là tuột lại á, tuột lại á. Giống như khờ tuột á.
Tua là cái dòng á.
Dạ.
Tua gắn bó. Tua.
Câu này hơi khó à.
Cái tua nếu mà mình dùng cái tua ha. Tua. Tua nghĩa là nó có nghĩa là
Nhà ở đây cũng có nhiều sợi nhỏ.
nhiều cái nó hợp lại á, tua.
Mềm nữa, tua rồi có mềm nữa.
Hiểu tua là nhiều á, cũng như là những cái tia điện nó nhiều á. Tua nó có thể là cũng như là những cái tia điện á.
Những cái sợi nhỏ đó, những cái sợi nhỏ đó.
Mà nó tua lại nghĩa là nó gom lại á, nó gắn bó lại thành một cục á, là nó gom đó, chắc là gom điện á.
Dạ.
Tua
Gắn chí nè, chỗ gắn là em nghĩ là cố gắng. Dạ.
tua gắn chí hả?
Dạ, gắn chí. Cái câu đó nếu mà không hiểu mình kỳ sao mình nói tiếp, không sao đâu. Cái câu này em thấy nào em cũng tìm ra, tại có một lần em có nghe rồi.
Rồi.
Nhưng phải tìm lại rất là lâu. Rồi một cái khác ông Tư cũng có nói nguyên tắc ha, thầy nói điển ngũ tạng thừa hành nhiệm vụ, nguyên tắc điển phải chạy lên trên bộ đầu Minh Triết, không khác nào một nhà dây thép để chận trạm ngựa rồi mở đường khác chạy cho đúng theo phép làm, thì lúc ấy điển của ngũ tạng được đánh đổ, phân tách, sửa tham sân si, còn một phần nữa thì điển chạy theo gân lên bộ đầu. À, cái này thì em hiểu. Chỗ này thì em hiểu nè. Cũng giống như thầy mình nói vậy đó. Khi mà các cái điển trong cái ngũ tạng của mình á, có cái điển của ngũ hành đó, là cái điển của mình á, khi mà nó chạy đúng rồi đó, thì cái tạng của mình nó tách ra. Ở đây em Tư có nói nè, phân tách nè, đánh đổ phân tách là khi đó mình được tách ra rồi, mình phá nó được rồi, mình mở được các cái khuyết rồi đó. Mở được các cái khuyết rồi đó, đánh đổ ngược ngũ tạng nè, đánh ngũ tạng là được đánh đổ nè, các cái tánh xấu của mình nó được đánh đổ, thì cái phân tách đó có nghĩa là nó tách ra
Tạng nào theo tạng đó.
mỗi tạng nó ra, tâm can tỳ phế thận nó tách ra thì mình mới sửa được cái tánh của mình, thì lục căn lục trần nó không có xíu biểu được, tại vì nó tách ra rồi nó không có phối hợp với nhau, tại lúc đầu nó đi xuống là nó dính lại, là tại do nó dính lại cho nên nó kiếm chuyện với mình hoài à, mình nó kiếm chuyện với mình ngoài, ở trong thì nó đẩy lên, ở dưới nó đẩy lên rồi ở trên nó tấn công vào, bên ngoài nó tấn công vào cho nên mình bị dính lại, cho nên khi mà mình nóng giận hay là mình buồn tủi cái gì đó nó dính cục lại vậy đó, cho nên khi các cái pháp của mình khi mình làm được các cái điển nó chạy trong cái điển ngũ tạng mình, nó đánh đổ được cái đó, nó mở được các cái khuyết đó, thì
Nhờ
nó
pháp
tách
luân
ra nhờ cái pháp luân thường chuyển thì nó tách nó ra, thì cũng giống như cái chỗ đó, giống như một cái chạm điện vậy đó, bây giờ các cái chỗ đó nó bị phá rồi thì nó tách ra,
chuyển.
cái chạm ngựa đó thầy nói, cái chạm ngựa đó đó, thì cái chỗ đó đó thầy có nói là cái đó là nguyên tắc điển phải chạy lên trên bộ đầu Minh Triết, có nghĩa là khi đó đó ngũ tạng, các cái điển ngũ tạng nó chạy lên nhờ cái soi hồn nữa nó mới lên trên ngay cái bộ đầu được, nó mới đại diện cái ngũ tạng, nó đại diện cho ngũ uẩn đó, cái đó là ngũ uẩn khai thông rồi đó.
Bộ đồ Minh Triết là bộ đồ sáng suốt á.
Dạ, là ngũ uẩn giai không á. Ha, thì cái câu đó đó là nói về bộ đầu minh triết của ông Tư á. Nếu mà ông Tư nói vậy mà mình không có nghe của thầy á, mình rất là khó phân tích cái chỗ này, rất là khó nha. Còn cái câu thức tánh từ đây cua gắn trí á, thì em sẽ coi lại, tại hồi nãy em mới đọc với thầy thôi chứ lúc cái câu đó em không có nghe ở trong cái câu hỏi, nhưng mà em sẽ tìm hiểu thêm cái câu này cho kỳ sau. Rồi cái câu tiếp theo ha, Phật là gì? À, cái câu này của em phải không Bảo? Phật là gì? Phật là Phật ha, ai cũng nói vậy, Phật là Phật ha. Nhưng mà Phật có mấy cái điểm này mình phải quan cái để ý. Phật là không có chức tước, Phật chắc chắn là không có chức tước. Phật là một người có điển quang. Ông Phật phải có điển quang à, cái điển quang của ông sáng lắm.
Thường
Điển quang là dị thường đó. Phật là một vị có huyền diệu, năng biến, năng hóa, vô cực, vô biên, muốn chi được nấy. Nào, Phật là vậy đó. Ông Phật là ông có các cái phép của ông. Khi ông trở về phần hồn đó là ông có hết các cái phép nha. Cũng như ông thầy mà nó có cái phép. Khi ông trở về cái phần hồn của ông là chắc chắn ông phải có cái phép. Trong người ông có phép nhiều lắm đó. Mà tại mình không thấy đó. Có nhiều cái phép mà tại không thấy đó. Thật sự mà nói ông có rất là nhiều phép. Biến hóa tàng hình thấy hết đó, mà tại vì mình không thấy đó.
ông có nói
Ông dời đủ thứ hết đó nghe. Ông dời đủ các cái luồng điển. Ông dời kiểu này, ông dời kiểu kia, ông làm được hết á. Năng hóa vô cực vô biên, mà cái đó là nói về kẻ thế gian, nhưng mà lên bên trên nó còn biến hóa khủng khiếp hơn ha. Ông Phật là người xưa kia cũng ở dương trần như ta, nhưng có tâm tu luyện theo pháp lý vô vi, do nơi sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mới có đủ kinh quyền hiểu khắp chư thiên. Người ấy truyền bá pháp lý vô vi khoa học huyền bí để hoằng hóa chúng sanh, ông là gọi là ông Phật thanh tịnh sáng suốt. Ông Phật có gì có hào quang dị thường hơn người, thì cái chữ nhân đó thì thầy nói là cái chữ Phật đó. Phật là nhẹ đó, người có hào quang gọi là Phật không chức tước là vô danh đó. Người học theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật, tu luyện đúng mức thì trở nên thanh tịnh, không còn bị thập tâm ma quấy nhiễu, hoặc là được xuất hồn về cõi thanh tịnh bái yết Phật, nên mới gọi là Phật hay thanh tịnh ở nơi mình. À, khi mình thanh tịnh rồi cái chỗ đó là Phật rồi đó ha. Chỗ này có thêm cái chỗ này em thấy cũng hay nè. Vũ trụ âm dương là lửa, thứ lửa thanh khí của hai loài, nó tung lên hoặc tung xuống hợp nhất theo bản thể con người của Phật, hóa ra lửa hào quang chiếu sáng. Vậy người có lửa hào quang gọi là Phật, chứ chư Phật không có chức phận gì. Người làm có điển gọi là Phật, cũng không phải tên, nhưng có bản thể do nơi người trần thế cấu tạo thành ra hình thể con người. Nhưng người Phật này biết làm hào quang điển lửa gọi là Phật, rồi người ta thấy người có hào quang ấy thì phục tùng để nghe ngài truyền bá gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. À, ông Tư ông nói ông Phật Thích Ca đó, ông kêu Phật Thích Ca với ông Phật Di Đà, ông nói vậy nè, Đức Thích Ca, Đức Di Đà, nhưng mà ông Phật Thích Ca đó ông Tư không gọi là Đức Phật nha.
Khi mà ông nói Đức Phật là ông muốn chỉ Đức Phật Thích Ca đó
Nhà ông nói ông Phật Thích Ca là ông nói Đức Phật,
ha. Còn
ông
khi
nói
ông nói ông Phật Di Đà thì ông nói Đức Di
Đức Di Đà thôi, chứ ông có Đức Phật Di Đà, ông ít có cái nói cái dùng cái đó từ đó.
Đà. Cũng ngộ ha.
Em coi hết các cái sách của ông thì em thấy chỉ có cái chữ Đức Phật là ông nói ngay chỗ cái chỗ của ông Phật Thích Ca rồi, chứ còn Phật Di Đà ông chỉ kêu Đức Di Đà, ấy Đức Di Đà, Đức Thích Ca, chứ ông không kêu Đức Phật Di Đà, ông không kêu gọi là Đức Phật.
Đức Phật không gọi là Thích Ca, Đức Thích Ca đó hả?
Đức Thích Ca đó, nói Thích Ca.
Ông cũng
Ông Phật Thích Ca đó, ông Phật Di Đà đó, ông có quyền lắm đó nghe. Trong cái tình trong bốn bể em thấy ông Phật Di Đà đó có quyền lắm đó. Ông có thể ra lệnh cho Quán Thế Âm Bồ Tát được đó. Ông cũng có cái quyền, ông có cái quyền. Không biết tại sao thì không nghe em từng nói thôi. Rồi, câu tiếp theo.
Phất là gió là nhẹ đó.
Phật là gió là nhẹ, có cái chữ tiếng Hoa mà tại em có thể viết ở đây được, cái chữ đó nó nằm ở trong cuốn sách đó, có ai đọc thì sẽ thấy.
Tu là có quý để trở về thanh nhẹ là vậy đó.
Thật sự cái khóa kinh A Di Đà này á, nó có một cái đặc biệt là như nè, ta có những cái câu hỏi đó nó dính tới cái các cái cuốn sách khác.
Thì phải bắt buộc phải xài thôi chứ làm sao vậy?
Dạ, chứ đúng ra đó thì nó có dính tới đại đạo song tu, nó dính tới cái tình trong bốn bể trên với lại mơ duyên quái mộng, nó có dính mấy cái chỗ đó nữa, cho nên em phải
Mấy
tìm.
cuốn đó là nó đúc kết đi ra tới cuốn kinh Di Đà, thành ra mình muốn hiểu thêm là phải đi trở lại mấy cuốn đó thôi.
Dạ. Ông Phật á, thầy cũng có nói là khi đó ông đứng ở trên ngũ hành được, ông điều khiển cái ngũ hành được ha, ông điều khiển hết cái phần dưới này được.
Kiến ngũ hành là làm chủ cái tánh, nghĩa là làm chủ được mình đó.
Nhà thấy được hết mọi cái lục căn lục trần, ông phải đi xuống, lâu lâu ông đi xuống một cái nhà chứ không phải ông xuống hoài, cũng giống như Phật Quán Thế Âm Bồ Tát vậy đó, xuống dưới địa ngục lần hai lần để giảng đạo thôi chứ không phải xuống hoài. Cũng giống như mình vậy, là chủ nhân ông, là nếu mà trở về phần hồn là một ông Phật á, thì không phải lúc nào cũng xuống dưới đó, lâu lâu mới xuống, tại
Giao
dưới này nè
cho lục căn lục trần nó đi rồi.
nè lục căn lục trần nó lo hết ha. Rồi cái câu tiếp theo, lão là ai? À, cái này lão là ai, lão là ai, ông Tư có nhắc tới lão là ai, à, lão tử là ai, ông Tư có nói nhắc tới lão tử ở trong cái đời đạo Song Tư, ông Tư cũng có nói tới lão tử nữa. Thì cái lão tử này ông Tư không có giải thích rõ nha, nhưng mà đó ông Tư có nói thêm á, là cái người ăn nói có mực thước, lễ nghi thông trời hiểu đất, sự thông hiểu ấy nhiều người thế gian không hiểu được, cũng do nơi nhà Phật truyền bá. Nhưng mà đó cái lão tử này á, ông Tư có nói thêm là nhãn kiến tâm động là mắt thấy động lòng á, nhưng Di Đà con nên hiểu rõ hai mắt con là bộ máy vô tuyến truyền hình, là một thứ niết bàn ghi tội lỗi đời đời kiếp kiếp, khi con tác nó cũng đem lại cho con thấy rõ những sự đã làm để nhìn nhận tội lỗi của con. Thật sự mà nói cái ông lão tử này á, là từ cái chỗ Tam Thanh có nhắc tới cái lão tử,
Là
tại
cái người sáng lập lão giáo phải không?
cái lão tử này trong cái ông lão tử là Thái Thượng Lão Quân á. Dạ, cái lão ngũ lão á, thì mới là đem cái đạo giáo xuống cái thế gian này, thì cái ông lão tử đầu tiên làm đem cái đạo xuống thế gian á. Thật sự ban đầu á, để dự định trên thế gian này chỉ có một đạo mà thôi, mà khi ông này ông quay về đó thì cái thế gian này nó có rất là nhiều đạo, từ đại đệ tử của ông ra rất là nhiều đạo, rồi từ từ mới ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn là vậy đó, nó ra rất là nhiều đạo, chứ thật sự ban đầu chỉ có một đạo thôi. Thì cái ông lão tử là cái ông ở trên cái Tam Thanh gọi là Thái Thượng Lão Quân ha, là cái ông mà cởi cái con trâu xanh á, hay là Thái Thượng Đạo Tổ đó, trong cái Thiên Đàng Du Ký ông thầy cũng có đọc á. Lão tử là do cái thế gian mình nói thôi, cái đó là do cái đạo lão đó, họ có một cái tầng, ba cái tầng sau cái tầng Tam Thanh, tao cái 33 tầng của mình á, Tam Thập Tam Thiên á, nó có ba cái tầng nữa, thì ba cái tầng đó là cái tầng đó là của mấy ông thiên tôn mà ở không, mà thì mấy ông trời đó, ba ông trời đó, ông ở ngay đó để ông quản lý cho cái phần dưới này. Thì trong đó có cái ông lão tử ha, ông thứ hai là ông Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông thứ ba là Linh Bảo Thiên Tôn á. Thì cái ông lão tử này đó là ông lão tử là Kim Thân Cha cũng có nhắc tới nha, ông Kim Thân Cha cũng có nhắc tới, nói chung là ông lão tử này cũng được nhắc nhiều lắm ở thế gian á. Thì ông Tư chỉ có nói chút xíu chỗ đó thôi, là có nói là nhãn kiến tâm động, thì ông Tư chỉ nhắc cái chút xíu cho lão tử thôi. Thì cái ông mà ông Tư nói ăn nói có mực thước á, thì ông cũng nói lão tử, và ông cũng có nói tới Khổng Tử nữa, nhưng mà Khổng Tử thì ông thầy nói cũng thấp, cũng còn thấp.
Cái tên lão tử theo tiếng Tàu á, lão có nghĩa là đáng tôn kính hay là già, còn tử nghĩa là thầy. Lão tử có thể được dịch tạm thành bậc thầy cao tuổi.
Cái đó thời gian nó đọc á, trong cái khóa đại hội năm 87 hay 87 anh bảo có cái xuống là lao sư con ông xuống xuống điển là lao sư,
Tên gì em mất.
không quên mất tiêu, cái anh nó anh xuống điển ngồi ông đó đó cười muốn bể bụng.
Ông xưng ông là lão sư,
Lao sư đó
ông
là cái
nói
ông đó
láo
làm
láo với ông, có nói là lão sư mà ông nói là lão sư.
lão sư là lão tử, ý nói lão tử rồi, lão tử xuống rồi, mà lão tử nói lung tung hết. Cho nên cái lão tử chỉ nói là mình nói theo cái mình theo cái ông thầy ông đọc ở trên cái cuốn sách thôi, với lại người đời hay nhắc tới thôi, chứ thật sự là mình chỉ biết tới đó thôi, tạm tư không có giải rõ về ông lão tử này, ông nhắc tới thôi chứ ông không có nói nhiều, chắc có
Người
thể là không quan trọng, không có nói nhiều.
đời thì người ta giải khác không?
Nhà, tại vì nó cứ dính tới ông Tư cũng hay nhắc tới lão tử với Khổng Tử, nhưng mà chỉ nói về cái chuyện đạo của bên Khổng Tử thôi, chứ lão tử nói rất là ít. Nha. Trời.
Người ngoài đời nó nói là ông này dính líu tới cái cuốn Đạo Đức Kinh gì đó. Rồi tiếp tục đi.
Đây, có tiếp tục. À, câu này của anh Bảo nè, Niết Bàn.
Niết bàn.
Niết bàn.
Câu
Rồi,
này.
cái niết bàn hay lắm nha.
Cái câu này nó hơi dài đấy. Niết bàn á, tùy theo mình ở cái giới nào. Ba tầng nó đều có niết bàn hết, phải không đi? Ba tầng nó đều có niết bàn hết.
Tầng nào cũng có niết bàn hết.
Bây giờ mình nói niết bàn ở trần gian đi. Rồi, niết bàn ở trần gian á là cái bản thể cho linh hồn mình nương dựa. Cái nhiều nhiều định nghĩa, nhiều khúc nha. Bây giờ nói trước cái niết bàn của con, bản thể để cho linh hồn con nương dựa ha, trang 94 nè. Xá lợi ơi, con được hiểu chưa? Khi linh hồn con sa vào đấy thì trần thế gọi là hài nhi, chứ sự thật là trại tù để giam con. Nhưng nhờ nó che chở nắng mưa, sương tuyết để cho linh hồn con được nương theo đấy từ 100 năm trở lại, thì sự tù tội phạt nhiều hay ít, tùy theo thiên đình sở định, niết bàn của con. Nó cũng là một thứ tông chỉ bản thể cho linh hồn con nương dựa, chờ đến khi mãn hạn. Trại này là gọi là bản thể hư nát, mục nát. Tông chỉ của trại này là đất cát của hắc bì Phật tổ hóa sanh, bởi thế phải trả lại cho đất. Còn linh hồn thì thuộc về điển quang thiên đàng, thì trả lại cho sư Phật. Sư Phật là tông chỉ của quê hương linh hồn con ở. Đó là cái thấy nói về ở thế gian á, trước hết á, niết bàn á là cái bản thể của mình mà nó để cho cái phần hồn mình nương dựa tu hành trong cái thời gian mà mình học hỏi tại thế ha. Cái đó là một cái định nghĩa. Nếu con biết tội lỗi nhận định rồi, khi nó vào niết bàn hoặc là khám giam hoặc là đầu thai mà đầy đi lưu xứ, nó cũng biết tội của chúng nó làm ra, chúng nó phải chịu lấy, không dám cưỡng lý mà thêm tội nữa. Thành ra khi đó là mình vô niết bàn là cái bản thể của mình. Rồi cái thận trong bản thể là một thứ điển, cái gọi là tiểu thiên địa trong bản thể để hoạt động điển chạy bộ máy niết bàn. Thành ra cái bản thể mình cũng có cái tên gọi là bộ máy niết bàn. Ví dụ như đôi mắt ta vô tuyến truyền hình bản thể ta làm chi, nó chiếu nấy. Còn hai lỗ tai là máy thâu thanh của chúng ta để nghe bộ óc của chủ nhân ông ở để sai khiến, miệng nói ra những điều chi tội lỗi, đó là máy phát thanh. Sự tội lỗi bao la đi đâu làm việc gì đều có chiếu điện vào máy niết bàn không sai sót. Máy này đâu cũng có vị Phật chứng minh trong mình ta, chỉ rõ tội phước. Máy niết bàn đem lại chúng ta nhìn nhận tội. Nghĩa là cái máy niết bàn này á, nó có cái chức năng nữa là nó ghi hết những cái tội lỗi của mình. Nó vừa là cái bản thể cho mình nương tựa tu hành, nhưng mà cùng lúc á, là nó ghi hết cái tội lỗi của mình. Trong trang 59 có nói: Di Đà ơi, để có lợi thì có hại, vì vậy mà khó thành Phật được. Lão Tử có nói: nhãn kiến tâm động, mắt thấy, nghĩa là mắt thấy động lòng. Nhưng Di Đà, con nên hiểu rõ, hai mắt con là bộ máy vô tuyến truyền hình, là một thứ niết bàn ghi tội lỗi. Bởi vậy cho nên lúc mà thầy giảng, thầy nói là hai con mắt mình đang cắp cái ly là nó cũng ghi hết trơn rồi đó. Niết bàn ghi tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Khi con thác, nó cũng đem lại cho con thấy rõ những sự đã làm để nhìn nhận tội lỗi của con, nghĩa là nó thâu vô hết rồi. Còn câu bàn đà già, chữ bàn là niết bàn để ghi tội lỗi. Chữ đà già là con lạc đà bên Ấn Độ, cũng là loại loa mã mà nói chung là con ngựa tánh đi tới không thối lui. Giống nó là tâm trí sanh tánh, tánh đốc suối tâm. Người tu hay bị tánh là cái vía đốc suối tâm hồn phải đọa trần. Cái con loa mã này kỳ rồi mình có nói là trong cái cuốn mà gốc in sai để là con la mã, nhưng mà thiệt ra nó là con loa mã. Con loa là cái con ngựa mà nó lai con lừa thì kêu bằng con loa. Cái đó trong mấy cái từ điển xưa mới có. Rồi, niết bàn nó ghi tội lỗi mình ha. Di Đà ơi, trang Sam Bà. Di Đà ơi, ta đã bao phen bảo người tu hành theo chân ta, lòng ta từ bi bác ái thương con, dạy dỗ nâng đỡ đến cùng. Con ráng tu luyện pháp lý cho linh hồn con khỏi đọa lạc trầm luân. Nay con được á Phật, thì ta hết sức ân cần giúp con. Nếu con sa đọa, con bị niết bàn lôi cuốn nơi trần thế, lẽ công không bệnh vị hộ độ con được. Trang 37. Di Đà ơi, khi con ở thiên đàng, con sa ngã phạm tội thi nhang nhập vào niết bàn, ở chốn trần gian là nhập vô cái bản thể của mình đó. Ta giao phó cho con một bản thể có đủ điều kiện ăn ngủ bài tiết theo trần. Hễ xuống trần thì con mê trần, con bị chua cay chát đắng mặn nồng mạnh yếu, có khi bị tù đầy bản thể nữa, thì ta chắc rằng con sa đọa, hồn con sẽ làm con ma luân hồi. À, rồi thêm một cái nữa nha, để đọc là bữa nay mình lấy nhiều thì giờ chút xíu nha. Chữ trang 187, chữ rị là chỉ rõ phước tội mở máy của niết bàn đem lại cho ta nhìn nhận tội lỗi. Chỉ đô bà tì là sự tội lỗi bao la, đi đâu làm việc gì ra sao đều có chiếu điện vào máy niết bàn không sai sót. Máy này đâu đâu cũng có vị Phật chứng minh trong mình ta. Câu a di rị đa tắc đam bà tì nghĩa là chữ A là bộ phận trái cọc, nó là một thứ đĩa nước châu lưu bản thể cùng làm chủ cái máy niết bàn, làm chủ cái máy niết bàn nha, cái thận đó. Thành ra cái thầy cũng có nói chỗ đó là cũng là niết bàn, là cái là bản thể là bộ máy niết bàn nè, nó có cái vô tuyến truyền hình nè, nó có máy thâu thanh nè, nó có máy phát thanh luôn nữa. Trang 186 nè, chữ A, cái thận trong bản thể là một thứ điển gọi là tiểu thiên địa trong bản thể để hoạt động điển chạy bộ máy niết bàn. Ví như đôi mắt ta vô tuyến truyền hình, bản thể ta làm chi nó chiếu nấy, còn hai lỗ tai là máy thâu thanh của chúng ta để nghe, bộ óc là chủ nhân âm để sai khiến, miệng nói ra những điều chi tội lỗi, đó là máy phát thanh. Sự tội lỗi bao la, đi đâu làm việc gì ra sao đều có chiếu điển vào máy niết bàn không sai sót. Máy này đâu cũng có vị Phật chứng minh trong mình ta. Trong 189, trang 189, câu đà di nị đà già na có nghĩa là xá lợi ơi, những chuyện chi trong khởi, những chuyện chi con khởi sự hung dữ, gieo gió gặt bão trong niết bàn, nó có con mắt rọi bóng soi sáng gọi là vô tuyến truyền hình, nào là lỗ tai thâu thanh, miệng phát thanh, trị tội lỗi không sai sót một tí nào. Câu chỉ đa ca lệ ta bà ha nghĩa là niết bàn là máy điển chạy không ngừng trong bản thể ta, nhưng những phụ thuộc hay là lệ thuộc đều đi ngay không sót, không thể chối cãi tội lỗi ấy. Đó, cái đó là nói tóm lại cái phần mà niết bàn ở dưới thế gian á, là niết bàn là cái bản thể cho cái linh hồn mình nương dựa, niết bàn nó cũng là cái khám giam, mà niết bàn nó cũng ghi tội lỗi, đi đâu nó có, cũng có điện chiếu, nó thành ra mình làm cái gì là nó ghi hết, nó điện cũng như là cái máy điện toán vậy, nó ghi hết, không có sót một cái gì hết trơn á. Bản thể bộ máy niết bàn nó cũng có vô tuyến truyền hình, nó cũng có máy thâu thanh, nó cũng có phát thanh. Rồi cái đó là cái nói về thế gian, cái niết bàn là như vậy. Còn nó có một cái chỗ niết bàn nữa, hình như trong sách ông Tư không có nói nó ở cõi nào, nhưng mà khi mà mình trước khi mà mình lên thiên đàng hay là mình xuống địa ngục gì đó, mình cũng phải qua đó, tại vì qua đó nó chiếu lại hết. Niết bàn nó kêu bằng là niết bàn xét tội lỗi đó. Trang 171. Xá lợi con ơi, những tội tình người mới sanh cùng hấp hối, phút khắc mà tưởng đến ta thì ta rước linh hồn nó, gọi là tam miệu tam bồ đề, đến niết bàn sẽ chiếu diệu pháp Phật, coi tội lỗi thế nào, ít thì ta cứu, nhiều thì vào niết bàn, còn những thai noãn mới sanh và thác, cha mẹ nó tưởng đến ta cùng không tưởng, thì ta cũng từ bi bác ái để cứu độ chúng sanh, nhưng trong đấy cũng còn các vị Phật làm việc về sanh sanh hóa hóa, cũng đồng thời giúp đỡ. Nghĩa là khi mình chết thì nó sẽ phép Phật ta diệu pháp, Phật ta sẽ chiếu coi coi tội mình tội nhiều hay tội ít. Trang 51. Di Đà ơi, Xá Lợi Phất, cốt giác cặn kẽ của nó là hồn con, là thiên liêng của khí, do nơi khí của trời Phật cho con cùng cái tánh chân như một đám chúng bay xuống trần, bị từ niết bàn xa vào bản thể. Nghĩa là trước khi mà mình vô bản thể, mình cũng qua cái niết bàn đó, đó. Trước khi đi luân hồi là đi đâu, nó cũng phải qua cái niết bàn đó. Trang 17. Người trước kia ở thiên đàng có tội phải vào niết bàn, rồi xa xuống trần gian. Nay ngươi có lòng tưởng Phật, nên ta xuống đây giải thoát cho ngươi. Vậy từ đây sắp tới, ngươi phải tu hành tưởng Phật, thì Phật sẽ giải cứu ngươi, đem về quê cũ là xứ của Phật, nơi mà trước kia ngươi đã ở tại đó. Nhưng ngươi phải đền tội cho đủ và tu hành luyện đạo theo pháp lý vô vi đây. Đến khi mãn hạn tù tội, thì Phật Ngài sẽ rước ngươi về cõi Phật. Trang 181. Xá Lợi Di Đà ơi, con là người bản thể ở trần, nay con được gần thành Phật, gần thành phần Phật đạo, thì con được hiểu ở trên trần, cho đến nỗi niệm Phật mà đi ăn cướp, ăn trộm, giết người, rồi cũng gọi mô Phật hộ độ con, thì sự ấy có tu la là thầy tổ để giúp con người ở trần gian theo nghề chuyên môn của nó. Khi sống làm việc cho trần, con thác cũng muốn đầu thai lên làm việc trần nữa. Đồng thời, thầy tổ không xét kỹ giúp cho bọn hung ác rồi bị tội liên can. Khi phạm tội thái quá thì vào niết bàn rồi bị sanh sanh quá quá. Có khi làm được con người thế gian là may mắn, hay là vi trùng ác thú cực khổ đầy đọa rồi giảo nha thiết sĩ đó. Thì khi mà mình phạm tội thái quá thì trước đó mình phải vô niết bàn, có khi để sanh sanh quá quá, phải không, thì lục đạo luân hồi đó. Khi mà làm được con người ở thế gian là may mắn lắm rồi, mà nhiều khi làm vi trùng ác thú cực khổ đầy đọa, giảo nha thiết sĩ là cái tiếng Hán Việt đó. Ở trong cái bản gốc đánh sai ghi là giảo nha, ghi là cái gì, ghi là tha nha thiết sĩ, nhưng mà thiệt là giảo nha thiết sĩ. Giảo nha thiết sĩ là cái gì? Giảo nha thiết sĩ có nghĩa là cắn răng nghiến lợi, khổ quá là chỉ còn có biết cắn răng nghiến lợi thôi chứ không biết làm gì, bị đọa đầy khổ quá, qua niết bàn đầu thai rồi. Cái niết bàn á, nó là cũng là để lừa lọc soi xét, cái là niết bàn. Trang 133, Phật gọi: Xá Lợi ơi, con hãy hiểu chúng nó là lục căn lục trần hay là thập tâm ma. Lục căn lục trần hay là thập tâm ma giống giống nhau ha, cũng gọi là một bọn còn mê trần. Nay chúng nó cũng đồng thời quy y với con để về xứ Phật, con có lo chi nó không phục thiện. Nó có tánh khôn lanh, quỷ quyệt, mê trần là tông chỉ. Cốt giác của nó là một thứ điển trượt quá sanh, còn một thứ trọng trượt ta để cho nó theo bản thể xác thúi. Khi niết bàn lừa lọc là soi xét, nếu con nặng nề, cặn bã thì phần ấy thành ma, để cho kiếp khác của bản thể dùng nó cũng không bỏ. Còn thứ nào được cực thanh thừa tiếp cho con về thiên đàng. Đó thì cái niết bàn ngay chỗ này nó lừa lọc, nó coi coi mình đi lên trên hay là mình đi đầu thai, mình làm con người hay là mình làm vi trùng hay là mình làm con thú, thì cái đó nó lừa lọc, nó coi lại, nó chiếu vô, nó coi lại trong cái máy mà niết bàn của mình đem theo đó, thì lúc đó nó chiếu ra hết cái tội lỗi của mình. Niết bàn á, nó cũng là cái bản hiến pháp của trời Phật quá sanh, tại vì nó xét hết tội lỗi mà. Trang 153. Xá Lợi ơi, con có biết chăng, linh hồn của con, cốt giác của nó là một thứ điển quang. Khi con có tội lỗi nơi thiên đình, thì hồn con bị nặng là phạt do nơi niết bàn, là bản hiến pháp của trời Phật quá sanh. Nó không tuân vị ai, ngay thẳng công chính. Hễ khí nặng thì xuống phẩm bị tội, còn khí nhẹ thì thăng thiên lên phẩm. Đó, nó cũng như là cái bản hiến pháp của trời Phật vậy để quản lý cái việc quá quá sanh sanh, luân hồi, đầu thai hay quỷ chuyển kiếp tùy theo nặng nhẹ. Thì hiến pháp ở dưới thế gian là cái gì? Hiến pháp ở dưới thế gian là một cái hệ thống cao nhất của pháp luật quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập thủ tục quyền hạn, trách nhiệm của mỗi chính quyền. Cái đó là nói về thế gian. Thì mình nói về cái hiến pháp ở thế gian này gọi là cái bộ luật của ông trời, nó quy định là phải làm cái gì, nặng nhẹ phải làm cái gì, quá sanh như thế nào. Cái đó là nói về trang 155, còn cái chót này nói về cái khúc niết bàn này. Trang 155, xá lợi ơi, ta nói ba đấng này vì chúng nó hung dữ hùng hậu, để cho ba đấng này gọi là tinh khí thần, khí trượt xuống đây để biến hóa cho vô tuyến truyền hình, hợp với đồng nhân, con mắt, con cùng ba đấng này, khí điển nhập vào niết bàn. Khi xung lên để tập trung cho niết bàn, sự tội lỗi của con lúc ở dương thế không thể chối cãi cùng ba đấng này. Nhưng mà sự cũng chưa minh, nên khi con gần thác, ta cho ba ngày để ăn năn tội lỗi mà nhìn nhận, là nhờ có đồng nhân của con mắt con, gọi là vô tuyến truyền hình, mắt sự của nó. Như là trước khi mình chết, ông cho ba ngày để ăn năn sám hối, mà cái máy vô tuyến truyền hình của mình, cặp mắt của mình, nó cho coi lại hết những cái tội lỗi của mình để mình có thể ăn năn hối cải không. Phép của Phật đưa ra công bình chánh trực, không sót một mảy nay nào. Khi con hấp hối ăn năn suy gẫm từ lúc con thơ bé làm những tội lỗi gì, thì vô tuyến truyền hình này nó ghi tội lỗi ấy khỏi điều tra, còn niết bàn để xử tội luân hồi. Ta nói đây sự truyền án cho con để hiểu biết. Nó thành ra cái niết bàn là nó ghi tội lỗi của mình, chiếu hết để xử tội cho mình luân hồi không. Cái đó là cái phần thứ nhì ha. Bây giờ tới cái niết bàn, cái phần thứ ba là cái phần mà ở trên trời á, thì khi mà mình thành Phật á, thì mình ta kêu bằng nhập niết bàn. Nhập niết bàn thành Phật, cái là chỗ Phật ở đó, chỗ mà thanh nhẹ mà Phật ở đó kêu là niết bàn. Trang 40, đề là đề mục để tu hành luyện đạo. Đến khi Đức Di Đà nhập niết bàn thành Phật thì tất cả môn đệ cảm mến đức tánh của ngài. Là nói nhập niết bàn là thành Phật. Trang 41, Đức Thích Ca đã chỉ rõ các mối điển hết rồi, nhưng con còn sợ, nhưng còn sợ người trần không hiểu thấu, mới chỉ trong bản thể của Đức Di Đà có những tạng nào, làm việc ra sao và được ráp thành một guồng máy khoa học tinh xảo để hóa thành phụ trợ cho một linh hồn. Phép tắc vô cực vô biên để làm việc một cái phép quyền diệu, bay thẳng thăng thiên qua bỉ nhạn đến Bồng Lai và Niết Bàn đảnh lễ Phật. Đó thì ông Phật Thích Ca là ông cho chỉ rõ các mối điển trong người của mình rồi đó, còn chỉ luôn cho Đức Di Đà, nói luôn cái tạng nào làm việc ra sao, cái guồng máy huyền vi của bản thể mình nó như thế nào, nó phụ trợ cho cái linh hồn mình như thế nào, rồi sau đó để cho mình, giúp cho mình tu hành mà mình thăng tiến lên trên, mình vượt qua bỉ ngạn, rồi mình đi tới Bồng Lai, rồi mình mới vô Niết Bàn mình đảnh lễ Phật, là cái chỗ mà ông Phật ở đó. Trang 50, còn tùy thuộc về thổ là một nền tảng khí trượt thanh, ngọn lửa đỏ bầm là một miếng đất. Khi ấy, khi con nhập Niết Bàn thì con đem theo đến một gốc trời không, rồi con tạo lập nơi ấy thành một miếng đất. Có điển của ta phụ tiếp cho con được làm một nước xứ sở của con ở. Rồi con thâu các điển bản thể con cùng các vị La Hán. Khi thâu nhập đủ thì đất này hóa ra một nước trên thiên đàng, có đủ vạn vật như hoa quả, chim ca lăng tầng già, cũng gọi là két, sáo ca hát ngày đêm vui vẻ để giúp cho con tu và làm việc cho Phật. Đó, khi mà mình nhập niết bàn á, Thì lúc đó mình mới nhập Niết Bàn thì mình tới cái góc trời đó là chỉ không, góc trời không, chỗ mà hư không thanh nhẹ đó. Nhưng mà mình nhờ cái, mình đem được cái đất mà tựa cái tạng bao tử của mình đó là cái tỳ á, nó thuộc về đất mà mình nó được thanh lọc, mình đem theo, mình đem lên trển mình làm cái đất. Thì lúc đó mình mới xây được tiếp điển của bên trên, phụ tiếp điển cho con là một xứ sở con ở, không miếng đất đó thì mới biến ra, rồi sau này thâu các điển của bản thể là những cái phần nào mà nó được tiến hóa nó mình đem theo được á, là có cái vị La Hán nào mà nó tu khá là mình đem theo luôn á, thâu thập nhập đủ rồi đó, đất này hóa ra một nước trên thiên đàng, nó có đầy đủ, nó có hoa quả, nó có chim ca lăng cần già cũng như là cõi két sáo ca hát ngày đêm vui vẻ, thành ra một cái xứ vật ở cạnh. Cái đó là cái niết bàn mà mình xây dựng đó. Trang 68. Di Đà ơi, ta thấy con một lòng tưởng Phật thì chữ đại từ đại bi ban phước lành cho con. Nay con được lục huệ, ta giao phó cho con phải quần hóa chúng sanh, giáo huấn chúng nó, vớt linh hồn nó khỏi chốn trần mê trầm mê. Ta sẽ độ cho chúng nó cùng con qua bến Giang Tân từ mé sông Bỉ Ngạn. Bên có thuyền Bát Nhã đưa qua mé sông Bỉ Ngạn bên kia. Khi con vào Niết Bàn, con được ở bến Giang Tân, chữ kinh gọi là Tân Na, là một bến đò sông Bỉ Ngạn, con có được quần hóa chúng khỏi kiếp ma qua đường Phật. Thì đó mình vượt sông Bỉ Ngạn á, mình đi muốn qua tới Niết Bàn rồi phải vượt sông Bỉ Ngạn. Trang 85. Lúc Phật Tổ gọi, trưởng lão Xá Lợi ơi, từ đây con được gọi là Di Đà, được gọi là Di Đà Phật, là làm nghề khoa học 6 chữ mà thành Phật. Khi con nhập Niết Bàn, ta phải cho con hay, trước mắt chúng sanh nó cũng có tùng quyền theo con để làm việc, là khi con nhập Niết Bàn về Tây Phương làm việc với hàng chư Phật, hiện nay ta gọi người là Xá Lợi. Nó về bên Niết Bàn làm việc với chư chư Phật được gọi là Xá Lợi. Trang 99. Lúc ta được nhập Niết Bàn thì đem đất ấy về trên thiên đàng để dùng làm nền tảng cất dinh trại để cho dân sự chúng ta ở. Khi đất ấy cốt chỉ của nó là xương nhớt của bản thể người, người tu thì món gì ở nơi bản thể ta đều quý báu trọng dụng, nhưng đất này chắc nó biến hóa ra ngũ sắc long lanh trên mặt đất để làm nền tảng cho ta cất nhà xây dựng dinh thự. Dinh thự thì trước mắt ta dòm thấy gọi là các ngũ sắc. Thì đó, những cái mình đi lên trên mình cũng phải đem mấy người mà tu thành đạo rồi đó, đi lên trên là cũng phải đem những cái phần mà ở dưới cũng như để lên làm cái nền tảng để cho mình cất dinh trại ở đó. Vì ở trong này cũng có nói là cái xương nhớt của mình đó, xương nhớt trong cái xương mình nó cũng có cái chất nhớt, thì đem mấy cái điển thì nói là không phải đem xương nhớt thế gian, nhưng mà đem cái điển của mấy cái phần này lên đó để làm cái nền tảng cất dinh trại cho chúng sanh mình nó ở nữa. Mà mấy cái này nó biến ra, nó biến hóa ra, nó ngũ sắc long lanh trên mặt đất làm nền tảng, thành ra mình dòm cái mặt đất ở trên trời, trên Niết Bàn nó khác, nó long lanh cho nên không phải nó chết như dưới này. Ngũ sắc, các ngũ sắc nên nó biến thành các ngũ sắc đó. Thì có 3 phần đó, không biết Eli có gì thêm không?
Bây giờ trong bản thể mình có 3 cái niết bàn nằm ở đâu, anh Bảo còn nhớ không?
Cái đó là theo thầy nha.
Đúng rồi, nhưng mà nếu mà nghe hết các cái sách của Tư thì ông Tư có nói,
À,
bây giờ em sẽ nói từ từ ha. Tại
không
cái niết
phải,
bàn này
không phải trong kinh này gì đà mà mấy sách khác có nói phải
có nói hết, có nói hết.
giờ đây đi ra đi.
Cái niết bàn nãy giờ là mình định nghĩa hết rồi đó, cái đó là niết bàn. Và các cái mà anh Bảo nói nãy giờ là nó đầy đủ hết tất cả những niết bàn, nhưng mà rất là khó nhớ, tại vì niết bàn rất là khó nhớ và rất là khó để mà hiểu cái niết bàn thật sự. Cái niết bàn ông Tư á, những cái sách khác ông Tư á, niết bàn nó có mấy cái định nghĩa của ổng á, mình gom lại mình mới nhớ nha. Cái thứ nhất là bánh xe luân hồi. Lúc bánh xe luân hồi nha, khi mà bánh xe luân hồi là cái niết bàn. Cái thứ hai á, niết bàn là cái mà ghi tội lỗi từ thiên đàng thế gian xuống địa ngục. Nó ghi tội lỗi nha, ba cõi nha, ghi tội lỗi hết, cõi nào cũng có hết, trung thiên cũng có, thế gian cũng có, dưới thế gian dưới địa ngục có hết. Cái niết bàn là giúp cho con người hồn hồn Phật pháp vô biên. Đó là mấy ông thờ Phật ở trên đó, ông giữ mấy cái niết, giữ mấy các phép niết bàn, ông xoay á, hồi chút xíu em sẽ nói cái niết bàn là cái gì. Rồi cái cuối cùng là làm cái cán cân công bình. À, bốn cái này nhớ lại nha. Cái thứ nhất em lặp lại ha, nó là cái bánh xe luân hồi. Cái thứ hai là cái ghi tội lỗi nãy anh bảo có nói đó, của ba cõi ha. Cái thứ ba là giúp mấy ông Phật á, ông có những cái phép biến hóa vô biên. Ông cầm cái niết bàn, ông có cái phép niết bàn, ông xoay. Chút xíu nữa em sẽ diễn tả cái phần xoay của cái trong cái tình trong bốn bể rất là hay. Rồi cái thứ tư đó là cái cán cân công bình.
Hiến pháp đó, hồi nãy là mình nói
Đây, đó, mình nhớ cái đó dễ nhớ ha. Nãy anh bảo nói hết rồi đó, nhưng mà em gom lại để cho dễ nhớ. Cái bốn cái ha.
Eli nói thêm cái là cái gì ha? Eli nói
Cái
cho
bánh xe luân hồi á.
bánh xe luân hồi là cái chỗ mà nó xét, hồi nãy anh có nói đó là nó xét để
Đúng rồi, nhưng mà em vô tóm tóm lại thôi chứ không có sai gì hết, nhưng mà em
nó
tóm lại để cho dễ
cái
nhớ.
Eli thêm là cái chỗ mà nó biến phép
Đó, Phật biến
á.
pháp. Rồi, bây giờ hồi nãy anh ta bảo có nói cái bàn đà già đó, nhớ không? Cái niết bàn á, ông Tư nói cái niết bàn là cái nó là một cái gì đó, nó ở ngoài đời người ta nói cái từ từ cái niết là từ chữ cái nia của cái tiếng đó, là tiếng Phạn đó, là có nghĩa là nó ly khai, nó xa lìa. Nhưng mà trong cái tình trong bảy, khi mình đọc xong thì em hiểu cái niết bàn nó tròn vậy nè, nó xoay. Mấy ông Phật cũng dùng mấy cái nó ông xoay. Ví dụ như ông nói là bây giờ cái người đó ví dụ như bị tội gì đó là ông xoay cái đó, thì cái tần số của mỗi người đó nó sẽ rơi theo cái niết bàn. Ví dụ ông từ từ ở trên Bồng Lai ông bị xoay một cái theo cái luồng thương xích, ông xuống trung thiên một lần bị lỗi. Lần thứ hai khi mà ông quay trở về trên cái Bồng Lai, ông làm việc đã đời em làm lỗi nữa, ông đẩy một cái xuống thế gian, có nghĩa là cái niết bàn nó xoay. Khi mà
À,
mình làm tội lỗi gì nó xoay
bị xa vào niết bàn á,
đó, nó xa, nó xoay.
ở trên thiên không á, mình ở trên trời á, mà mình làm tội gì á, mình trước khi mà mình xuống dưới này á, nó bị xa vào niết bàn, rồi lúc đó nó mới định coi mình đi ghi vô cái cõi nào.
Dạ, khi mà ông Tư lần thứ hai mà ông tội nặng hơn đó là nó xoay một cái xuống trần gian luôn. Thì cái niết bàn nó xoay theo cái tần số của mỗi người. À, mỗi người đi vô đó, cái bản thể cũng vậy, có cái xoay của niết bàn nó mới vô được nha, chứ không phải khơi khơi vô được. Nhờ cái niết bàn á là nó xoay vô, có thể từ dưới mình lên hay là từ trên xuống, tất cả những cái đó theo quan cái niết bàn nó xoay á. Cho nên khi mà những cái cuốn như Địa ngục du ký rồi đó đi lên đó là cũng xoay dữ lắm á, cái đó cũng là một cái niết bàn ha, cái đó xoay dữ lắm. Rồi bây giờ em nói thêm, trong bản thể mình có ba cái niết bàn, đó là ba cái cửa thiên môn. Bây giờ em cho nghe hai cái clip này nha, để cho mình dễ nhớ. Ông Tư có nói nhưng mà ông thầy nói mình rất là dễ nhớ, và một cái clip là audio, một cái là video ha, em cho nghe để dễ nhớ hơn.
Bởi vì tôi đã nói từ từ tôi được thực hiện 6 cái luân xa, ở đây cũng có cái luân xa, ở đây là nam, cái luân xa đây là để xuất phát đi ra ha, mô chỉ ở trong vô cái từ ở trên mình nhập phát qua cái này đấy, nó cũng có cái luân xa như thế này, rồi đi đi xuống ở dưới này hai cái cặp là cái thiên môn, cái cửa trời, nhưng mà cái luân xa đó là cái niết bàn, vô nó đánh được cái bông nó đưa vô cái dạng thì bây giờ bạn phải qua mấy cái ảo đó chứ không, và qua cái này nó bảo cái này ha, rồi nó lớn lần qua bên trong nó bước xuống ở đây, à, nó bảo chỗ nào và nó bước xuống nó mới qua đây, nó bước vào sau này nó quân cái tam thiên, nó quân qua cái nước bạn cái tổng thứ ba, lúc đó là mới quyết định đi lên ở bên trên. À, bởi vì trong bản thể mình có ba cái thứ bạn tam thiên và cái quốc và đại thiên thế giới, nhưng mà người ta không hiểu ra nên tu tu được chất thì mình nhập niết bàn. Nhập niết bàn nào, bản thể mình có cái niết bàn, vô nó đánh một cái nó đưa nó làm bàn trước mà không thấy, nhưng mà mình phải trở về cái niết bàn của cái kiểu như vậy này, rồi khỏi qua đây thì nơi bên kia là mình không có thuộc về cái sức hút của hồng trần nữa. Nếu chúng ta còn ở mặt tiền ở đây á, là bị sức hút của hồng trần, mà bạn ra khỏi đằng sau này là không có sức hút của hồng trần nữa. Con người của bạn hết rằng thì nó chỉ hút nên phần đang ở đây nhiều người tu rồi thời gian thấy cái đạo tu hút đi lên, và mà nhiều khi nó mới muốn cãi lộn với ta, chặt cái mặt nó rần 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 đỏ, nó chặt cái nó như là nó quên cái chuyện cãi cọ luôn. Để nó chỉ thấy cái sạch, nên chúng ta muốn chúng ta xuất hồn lên chuyên môn thì chúng ta cũng gặp những cái dấu. Nhưng mà bằng đầu chúng ta đi cũng như là thân ở trong cái chuyện này, và chúng ta có quan đám đầy đủ, nó đi thay cái bản tử đi lên trời. Lên trời chúng ta cũng gặp ra cái chủ liên quan, chúng ta ma hữu này như thế nào, và có cái cậu đó, cái ánh sáng đó nó gọi tất cả những cái trực khí ở dưới này nó rớt xuống mình đi luôn, đi lên trời. Sau đó chúng ta từ chuyên dấu đi lên, tôi về khi nghe tôi khi mà chuyên dấu đi lên, rồi mới bước ra chuyên thông Phật quán. Thì tôi cứ chuyên dấu mà đi ra cái chuyên thông đó, thì vượt qua 6-7 lần, cái đi xong lại. Cái đó cũng như là cái cảnh chúng ta vượt qua cái miếng bạc của thằng bạc này. Nhưng mà có một thời gian rồi thấy, tôi đi tới đó, tôi thấy nó chết. Thấy nó cũng như là đông rạng, thấy người ta nhắc nó tháng nào cũng sẽ bị cái căn chết hay là bị gì đó nữa, cái chuyện hồi trước mà thằng bạn trẻ cũng thấy tin tưởng nằm trên bao tưởng là cái chuyện nó sẽ xảy đến với mình, làm cái tinh thần mình càng ngày càng nhấn cho mình đằng này, người ta không có cho mình nhớ cái chuyện trên mặt trên bao nó đó đi, thực hành trong lúc đang ngồi cái nhắm mắt ta thấy.
Giờ để em cho thêm một cái hình này ha, em sẽ nói tại sao nó, ông thầy ông nói ở chỗ nào và ông Tư ông nói chỗ nào.
Thì nó mở cả đây cũng như cái bầu trời của cái tiểu thiên địa, nó thấy nhiều sao, thấy mây, tươi đẹp sung sướng, mặt mày nó lúc nào hứng khởi và tươi trẻ, ngồi đâu nó nghĩ chuyện niệm Phật thì tâm cái chỗ này nó mở, tức là cửa trời của tiểu thiên địa. Rồi đi lên tới trên cao nữa, nó niệm nó rút tới cái đầu, chuyển cái đầu nó, thì lúc đó nó thấy rằng nó xuất ra đi ngoài.
Rồi em nói thêm, trong cơ thể mình có ba cái chỗ cửa trời, anh Bảo nhớ chỗ nào không?
Thì mong là nhập vô bản thể là ngay cái thận á, nó xoáy một cái rồi nó mới đi lên đưa cái hồn vô cái tim.
Trời, cái thứ hai là đâu?
24 tiếng hồ á.
Dạ, 24 tiếng.
Rồi nó mới đẩy cái hồn vô cái tim.
Rồi.
Cái thứ nhì này nay thầy nói là ngay trước ngực hả?
Đó là cái ngay cái chỗ đó, phía trước nó có cái cửa trời đó, đó là có một cái đó, nằm ừ. Cái bản thể ngay đó đó.
Ngay trước ngực là ngay cái chỗ quỷ môn quan.
Rồi. Mình có ba cái chỗ.
Cái thứ ba nữa là đỉnh đầu.
Đúng rồi. Ông Tư cũng có nói, ông Tư niết bàn hoặc là khám giam cái chỗ cái tim. Đó là ngay cái chỗ ông thầy ông xoay xoay cái tay đó là một cái chánh của nó đó nằm ở trên bộ đầu. Ông Tư cũng có nói. Ha. Rồi cái nữa đó là ngay cái cật. Ông Tư có nói hết ba cái này, ông Tư có nói hết, nhưng mà tại ông Tư cũng nói hơi nhiều chỗ cho nên mình phải gom lại mình mới biết được có ba cái chỗ trong bản thể mình. Cái chính là trên bộ đầu, và cái thứ hai là cái nằm cái chỗ cái cật. Thứ ba là ngay cái tim, là ngay cái chỗ trước ngực á, ông thầy cũng để cái cửa trời ngay đó đó, có ba chỗ ha. Và cái chỗ niết bàn mà nãy anh Bảo nói ở trên, cái chỗ niết bàn phía trên sau cái bồng lai đó, là cái chỗ đó ông Phật ông chuyên luyện hào quang ở đó đó, là cặp cô độc quyền viên đó, nhớ không? Cô độc viên đó.
Ừ.
Chỗ đó cũng là một cái niết bàn, cũng là hư không đại định đó. Ha, giờ mình nhớ rồi ha, nãy những cái đó của anh Bảo nói đó là nó nằm hết trong đây đó. Những cái mà em tóm lại là dễ nhớ hơn, có nghĩa là niết bàn, có nghĩa là thứ nhất là nó ghi tội lỗi của mình, thứ hai nó là bánh xe luân hồi, thứ ba nó là cái phép để cho ông Phật ông làm cái phép hồn hồn á, biến hóa vô cực vô biên á, là ông Phật ông dùng cái phép đó ông chuyển những cái tội lỗi xuống thế gian, hoặc là tùy theo cái tần số của mỗi người, tần số điển của mỗi người, và gọi là cái cán cân công bình, hay là anh Bảo nói hồi nãy là cái hiến pháp đó. Nha, và cái cuối cùng là nằm ở trên niết bàn, ở trên hư không đại định,
chỗ Phật ở
nhà, chỗ Phật ở đó. Rồi tại sao nó cứ dính tới cái này cũng hay lắm. Cái niết bàn này nó dính tới cái thiên khảm nhất à, cái niết bàn này nó tới rồi đó nó tới thiên khảm nhất rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ nghe cái thiên khảm nhất, rồi mình sẽ nói thêm. Tại cái thiên khảm nhất của ông Tư nói á, mà đọc hoài đó là sẽ không hiểu, mà khi ông thầy nói rồi mình nghe kỹ lại thì mình mới hiểu, à ông Tư nói đúng rồi. Dạ em sẽ cho nghe ha. Thiên khẩm nhất.
Trong kinh A-di-đà trang 46 có câu: thận là điển thiên tiên, gọi là thiên nhất khảm. Trong trang 61 lại có câu: thiên nhất khảm ở bộ đầu, gọi là trời. Rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Vậy thiên nhất khảm và thiên khảm nhất có giống nhau không?
Bởi vì một cái đi ngược đi lên, cách nghĩa là để đi lên, thì từ cái thận đi lên, thấy không? À, rồi từ đây mà đi lên thiên đàng, cái cách nghĩa đây là nó thuộc về thận, nó liên tiếp một cái môi giới để tiến lên. Ta cách nghĩa hai chỗ cho mình đi, từ đây lên đây, rồi cái khảm này cũng nhất, hai cái cũng hợp nhất, thấy không? Cho nên người tu ngồi thiền mà khi mà nó hợp nhất á, thì thấy cái thận rút à, rút rồi cái bộ dâm dục cũng rút, cũng quên cái chỗ đó luôn, nó mất cái đó luôn. Thiền khảm nhất hai cái nó hợp lại quy một ngay hạ đạo thành, đạo thành. Lúc đó các bạn nhắm mắt thấy hào quang rồi, lúc đó mới thấy rằng ông Phật không có nói láo, người ta không có vẽ bậy, có hào quang. Cái đầu như cái nia, nó không có phải là cái đầu thông thường như cái đầu của người mà không có tu. Lúc đó cái luồng điển nó khác, như tôi ngồi vậy đây, tôi dựa cái ghế này không phải đâu. Tôi ở một cái tròn, tôi cảm thấy thanh nhẹ, thương yêu tất cả mọi người, vuốt ve tất cả mọi người. Cho nên các bạn ngồi dưới đất, nhưng mà các bạn thấy nhẹ chứ đâu có mệt đâu. Nó khác.
Hay lắm.
Không có vẻ bậy hay gì. Cái đầu ông Phật có hào quang đàn.
Không có vẻ bậy.
Không có vẻ bậy, Eli có vẻ bậy không vậy? Tôi thấy cái nào cũng cho đầu ông thầy có hào quang, có vẻ bậy không?
Rồi. Ha, bây giờ hai cái câu này hay lắm nha. Thiên khảm nhất, nhớ kỹ nha, tại cái này rất là khó nhớ. Em phải nghe rất là nhiều lần em mới hiểu. Và ông Tư ông nói mình đọc hết rồi mình mới hiểu. Thiên khảm nhất. Khảm là cái thận ha. Khảm chắc chắn là cái thận. So với bản thể của mình.
Nó theo cung quẻ đó nè.
Dạ. Cái khảm là cái thận. Là cái khảm là thiên khảm, có nghĩa là cái thận của cái bản thể đó. Trời của bản thể, cái cửa trời của bản thể đó. Hai cái đó nó hợp lại với nhau, nó hợp nhất ở trên đỉnh đầu của mình, nó ngay hạ đầu thành nãy thì có nói nó quy nhất lên hạ đầu thành đó, thì mới gọi là thiên khảm nhất. Nha, nhớ kỹ là thiên khảm nhất. Cái nghĩa là cái khảm đó nó nhất lại, nó hợp nhất lại trên đầu thành, gọi là thiên khảm nhất. Khi đó mới nói là ông Phật không có hào quang, người ta không có giả bậy ha. Đó là một chuyện nha. Thiên khảm nhất, thiên khảm nhất, nhớ kỹ nha, tại cái này rất là khó nhớ. Rồi bây giờ thiên nhất khảm. À, cái này mới khó chịu nè. Thiên nhất khảm. Bây giờ ông thầy nói mình á, khảm là cái thận gì mà thiên nhất, có nghĩa là mình á, trên đầu mình khi mình gom lại rồi á, cái thận của mình nó so với bên trên mình vẫn còn thấp. Tại cái thận là thấp mà, nó thuộc phần thấp, nó thuộc là hạ thừa, cho nên nó so với bên trên mình vẫn còn hạ. Cho nên thầy nói so với bên trên mình vẫn còn hạ căn đó. Mặc dù mình đã đưa lên đỉnh đầu rồi, mình gọi là thượng căn rồi, so với thế gian là mình cũng ngon lành rồi, nhưng mà so với bên trên mình vẫn còn hạ. Có nghĩa là cái thận của mình nó so với bên trên á thì vẫn còn thấp. Cho nên thầy âm tư mới nói là thận là điển thiên tiên, gọi là thiên nhất khảm. Nhớ nha, thiên nhất khảm. Tại lúc đó nó không còn cái chỗ hai cái khảm nó nhất lại nữa rồi, mà thiên nhất khảm so với phần bên trên. À, hai cái này rất là khó nhớ nha. Cái đầu thiên khảm nhất là hai cái khảm đó nó hợp lại đưa lên trên, lên hạ đồ thành là nó hợp nhất, lên hạ đồ thành là thiên khảm nhất. Còn bây giờ cái thận là cái điển thiên tiên so với bên trên thì là thiên nhất khảm.
Nha, trong lúc đó cái bộ đầu mình đó là cái thận không?
Dạ, cái đầu mình so với bên trên là mình thấp chuẩn à. Này, còn nằm dưới rồi đó.
So với bên trên là cái đầu cái mình đem lên trên được rồi, nhưng mà nó cũng coi như là cái thận không?
Dạ đúng rồi. So với bên trên mình vẫn còn là cái thận ha.
Dạ, trong mình mới nhập với bên trên ha.
Dạ. Tại vì hồi nãy anh Tài anh có đọc hết rồi, cho nên em không có đọc lại. Tại trong này nó cũng nói bao nhiêu đó thôi. Ông Tư cũng nói bao nhiêu đó thôi, cho nên em không có nói lại ha. Anh Tài anh đọc hết rồi, em không có đọc lại. Tại đọc lại người ta rất là dễ quên. Dạ. Thì trong đó thầy cũng có nói luôn cái phần mà năm chất loại kim đó là ngũ kim đó, là gan, sắt, thép, vàng, bạc đó. Ông Tư cũng có nói cái này. Ha, là thiên khắc, gọi là cái chỗ ông Tư nói nè. Gan, sắt, thép, vàng, bạc hợp lại hóa thành một chất để phâu phóng úp mở từ phút khắc làm việc bản thể của nó và hóa sanh. Nó cũng như cái magneto, là cái gì cục khích đó. Magneto là cái cục khích của xe hơi. Thâu phóng lửa điển hợp thành một thứ nam châm. Thâu phóng mạnh hơn hai trái cực, gọi là thiên khảm nhất đó. Hồi nãy có nói đó, thiên khảm nhất đó, hai cái đó nó gom lại. Mà trong đó nó có năm chất loại kim ha. gan sắt thép vàng bạc. Đó, bây giờ hồi nãy giờ mình nhớ rồi ha, cái thiên khảm nhất có nghĩa là hai cái thận nó hợp lại, đinh hai đầu thành là thiên khảm nhất, còn mà lên trên so với cái trên á mình vẫn là thiên nhất khảm. Rồi câu tiếp theo, câu này cũng hay lắm, mình báo cái câu này là thánh thai. Giờ thánh thai coi này cao rồi đó nha, bây giờ mình nghe cái thánh thai ông thầy nói gì ha, rồi mình sẽ nói thêm ông Tư ông nói cái gì.
Thế nào là pháp môn đi châu, thế nào
pháp môn đi châu là cái thứ hai, khi mà chúng ta tập trung ở đây á, soi hồn ở đây, tập trung ngay cái chân này nè, nó mới xuất một điểm sáng đi ra, là có chút xíu thôi mình thấy ít, nhưng mà cái đó dày công nó mới xoay ra được. Còn sau cái tê tê nặng nặng ngay chỗ chân mày này, nó nặng kỳ nặng kỳ nặng kỳ nặng kỳ, nó chuyển mạnh, nó mới kết tinh thành một cái điểm đó, nó xuất ra. Ban đầu thì thấy đỏ, rồi sau lần nó thay đổi màu, rồi màu tím màu xanh, để nó luyện nó cho mình biết cái màu này là cái tánh anh như thế này. Tâm anh buồn hay là anh vui, anh đi tới chiến giới hay là đi tới chiến đó. Ở trong đó nó chuyển ra cho mình thấy cái màu. Cái màu vàng đó nó vẫn còn lo âu, cái màu tím nó càng sân còn buồn, màu đỏ tánh nó cũng còn ác ý. Cứ mà thanh diệu da trời nó đi tới cái triết giới. Triết giới là thích nói về cái con đường tu khai mở, nó không thích cái chuyện ác ôn nữa. Rồi lần lần nó bay ra khỏi cái thể xác, đi tới đâu nó hiểu tới đó, thì là Môn Đi Châu. Môn Đi Châu là thánh thai đó, nó đi tới đâu nó hiểu tới đó, rồi lần lần nó ở, nó trụ ở bên trên đó, đi lên đi xuống quen rồi, nó biến thành mắt mũi tay chân. Cũng trước khi chúng ta giáng sanh vào một vòng tròn máu thôi, rồi phân ra âm dương, rồi phân ra mắt mũi tai miệng tay chân, thành đây con người ở ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta trở về cũng phải là cái bổn đó. Cái vòng đó phải trở về đó, rồi mới ở trên đó quen rồi mới lặp lại một cái thánh thai. Nó lên nó cũng hình hài, nhưng mà nó nhỏ cũng như bê bê vậy thôi, không có lớn gồ ghề như cái thể xác ở đây. Nếu gồ ghề như thể xác đây không có đi đứng được, không lên trên. Mà lên tới trên thì nó không có lớn được, nó rất nhỏ. Mà xuống chừng nào nó thấy lớn chừng đấy. Cho nên chúng ta xuống tầng số thấp thì con ma con quỷ thấy cũng kinh mẹ lắm. Cho nên các bạn đi ra khỏi cái thể xác rồi, trở về thể xác, thì các bạn đi nhập vô trong bộ đầu, đi xuống từ từng trong thể xác, thì chúng nó phải quỳ hết. Vì nó thấy mình lớn lắm, nó phải quỳ, nó đảnh lễ hết. Cũng như một vị Phật giáng xuống trần gian, bước vào trong cái thể xác, lâu lâu mình phải đi một vòng quanh trong cái tiếng thiên địa này.
Các thầy có phải là chỉ khi nào phát Môn Đi Châu kể thánh thai thì lúc bấy giờ hồn mới thực sự xuất khỏi bản thể không?
Đúng là vậy. Đúng là như vậy. Nó phải đi như vậy. Nhưng mà những người có đã tu từ tiền kiếp, người ta đã tu lâu rồi đó, thì họ không phải cần phải kết thánh thai. Họ xuất ra đi tự nhiên. Họ đi tự nhiên mà một thời gian cũng phải lập cho họ nhỏ lại. Vì người ta đã tu nhiều rồi, bây giờ người ta tới trình độ đó. Và những người tập tành tu đi tới thì phải đi theo trật tự, nhưng mà tôi nói là nãy, đó là cái trật tự thực tế để đi tới. Còn những người mà người ta đã tu nhiều kiếp, người ta đã đi tự nhiên, không có gì đâu, không có khó khăn.
Vậy thầy, tức là họ xuất ra cái đàn, họ đã có đầy đủ tay chân tất cả.
Có đầy đủ rồi thì người ta đã tu nhiều rồi, người ta đã có từ lâu nhưng mà người ta quên. Mà những người đó là chưa có vợ, có chồng, biết lắm. Có vợ có chồng mà không có cái đó, nó mất hết phân tán hết.
Rồi em sẽ nói thế này, cái câu đặt ra là anh nhi và thánh thai. Thật sự ông Tư không có nói thánh thai nha, em coi các cái sách của ông Tư không có nói thánh thai, mà ông Tư có nói tới anh nhi.
Chứ ông luyện theo anh nhi mà.
Đúng rồi, ông Tư tại vì học từ của ông Cao Minh Thiền Chư, tiền sư, từ cái thánh cánh tánh mạng khoe chỉ đó, cho nên ông Tư mới nói về cái anh nhi rất là nhiều. Anh nhi đó, thì theo ông Tư đọc, ông nói như thế này. Ông anh nhi đó là nó có hình dạng rồi đó nha, nó cũng giống như một đứa bé, giống như nãy thầy nói phần hồn đó, thầy ông Tư thì gọi là anh nhi. Mà Khi mà anh Nhi mà nó định thần rồi đó là thấy được cảnh bồng lai ha. Ông Tư nói vậy đó, chữ trưởng anh Nhi theo sách Tánh Mạng Khuê Chỉ đó có chỉ rõ cách làm tu luyện đạo nhưng trái với pháp lý vô vi, vì sách Tánh Mạng Khuê Chỉ trước kia người ta hiểu làm nội tức, nghĩa là thở phía bên trong, không thở bằng lỗ mũi, ngưng hơi thở nơi trong bụng, chỗ rúng gọi là tề luân hư cảnh để cho cái hồn tụ họp lại đó. Chữ thánh là thông hiệu quá khứ vị lai, chữ anh là anh Nhi. À, có nói chút xíu chỗ đó. Hình thể con người năng biến hóa vô chừng cũng như một vị tiên, vì trước kia Đức Phật cũng nhờ sáu chữ Di Đà mà làm ra thế. Rồi, anh nói thêm ha. Cái anh Nhi đó của đạo của ông Tư và theo ông Cao Minh Thiền Sư đó, thì họ dùng cái hơi thở họ ép cái phần hồn xuống cái lỗ rúng để đi ra từ đó. Cho nên nó gọi là cái vô vi luân hồi là vậy đó. Có bị luân hồi, không có cho cái vía đi, cho cái hồn đi mà đi theo cái kiểu đi ngay từ rúng đi ra đó. Cho nên năm ra đó, cái đó sẽ bị luân hồi trở lại.
Thấp à?
Đi thấp. Và cái đó chắc chắn sẽ bị luân hồi ha. Còn cái chỗ ông Tư nói cái chỗ này á, có cái bà Quán Thế Bồ Tát có dạy cho bà ông Tư nói á, là khi mà bản thể con người là một tiểu thiên địa đó thì có mặt trăng mặt trời ha để soi sáng cho cái cơ thể này thì cũng gọi là hà sa. Thì khi hồi nãy thầy có nói đó, cái hà sa mới bay lẫn trong cái địa cầu này rồi được thâu vào khối óc của mình. Khi mà mình công phu luyện đạo đó thì lúc đó đó từ từ nó kết, từ từ cái hà sa ha, từ cái bản thể này là từ cái pháp luân thường chuyển, từ trong cái ngũ tạng và cùng kết hợp với cái cách soi hồn, hai cái đó nó kết hợp lại nó mới kết tụ được thành cái hà sa. Từ những cái xương ở trên đầu của mình nó có những cái ánh sáng nhỏ đó, nó cũng phải kết lại, những cái đó nó phải kết lại hết, những cái ánh sáng nó kết lại rồi từ từ nó mới kết những cái đó lại. Và nhờ cái ngũ uẩn dây không á cho nên cái hà sa mình đi ra, và khi hà sa nó được bóng phóng ra đó thì nó từ từ, ban ngày cũng thấy nha, từ từ nó mới kết thành cái Moni Châu và từ từ nó mới lớn lên và bắt đầu nó hình thành rồi đó, thì cái thánh thai đó mới được đi ra, là cái hồn nó dựa trên cái thánh thai nó đi. Cho nên mới gọi là thánh thai. Anh Nhi cũng là phần hồn, nhưng mà tại vì cái anh Nhi là cái đạo, theo cái đạo của ông Công Minh Thiền Sư, cho nên mới gọi là anh Nhi thôi. Thì cái phần hồn đó cũng kết tụ, nhưng mà đi ở cái cõi thấp. Còn ông thầy mình nói là cũng giống như là một vị Phật giáng xuống trần gian á, nãy thầy có nói đó thấy không? Khi mà mình kết hợp lại thành, kết tụ lại thành một cái phần hồn thì nó sẽ đi xuống cái vòng quanh cái tiểu thiên địa này, khi mới trở về, nó xuất đi nó trở về đó thì tất cả đều phải quỳ xuống hết như một vị Phật vậy đó. Nó là cái thánh thai, nó là như vậy đó, là nó đã thành Phật rồi đó, nó trở về cái vị Phật. Cái chỗ ông Tư nói vẫn còn nói ở cảnh tiên nha, tại ông Tư mới nói chứ tới cái cảnh bồng lai thôi nha, chứ ông Tư chưa nói tới cái cảnh Phật nha, ông thầy mới nói tới cảnh Phật. Dạ, bà Quán Thế Bồ Tát có nói, bà Quán Thế Bồ Tát có nói đó, khi mà hóa được thành một vị tiên trên tung thiên hay trên tiên thiên gọi là Phật. À, bà Quán Thế Bồ Tát cũng nói vậy đó, khi mình trở về, mình trở thành một vị chân như đó, là trở về cái phần hồn đó, mới gọi được, gọi là bà Quán Thế Bồ Tát. Bà nói vậy nè, luyện tập công phu thì hồn các ngươi được lên phẩm chủ nhân ông. Thấy dễ sợ không? Luyện tập mà luyện hàng đêm đó, thì mới được lên phẩm chủ nhân ông nha. Trở về một cái vị chân như rồi đó, bà mới kêu mình gọi là chủ nhân ông nha. Còn nếu mình không tu thì chết thì thành ma. Quán Thế Bồ Tát cũng có nói vậy. Cho nên cái chủ nhân ông của bà Quán Thế Bồ Tát cũng khó lắm, chứ không phải dễ nha.
Xá lợi cũng khó vậy.
Dạ, trở về với cái phần hồn, trở về với cái chân như hay là xá lợi đó không phải dễ.
Xá lợi nãy là lên tới Niết Bàn mới được kêu xá lợi.
Dạ. Rồi. Cho nên cái mà nãy em nói là cái anh Nhi và Thánh Thai cũng thực sự mới là một thôi. Nhưng mà của ông Tư hiện nói ở một cái đạo khác, ở cái pháp khác và ở cái trình độ khác thấp hơn. Còn khi nói thánh thai là đã lên thành Phật rồi ha. Trở về là giống như Phật giáng xuống trần gian rồi. Rồi, tiếp tục. Hồn thơ. Cái này của anh Bảo nè. Hồn thơ.
Hồn thơ ha.
Dạ.
Một khúc ở trong kinh Di Đà cho vui nha. Trước kia con ở thiên đàng là quê hương của con. Con phạm tội. Nhờ con thức tánh tu luyện đến ngày nay, linh hồn của con trước kia là một luồng điển thiên liêng, cũng có nghĩa là hồn thơ. Khi con thức tánh tu luyện thì hồn ấy được làm chủ nhân ông, rồi tu lần lần con được chức Mâu Ni Châu đến Xá Lợi, là ngọc Xá Lợi, đó là cục ngọc đó thôi con. Rồi con tu thêm hơn nữa, ngày nay con mới được chức Xá Lợi Phất, thì sự quyền diệu phép tắc thua ta một phần nào thôi. Ngày nay con được ảnh hưởng hào quang, thì con thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý. Mỗi chuyện thế gian trần tục con muốn thấu đáo, chỉ nhìn là biết được ngay. Đây là con gần thành chánh quả Bồ Đề. Gần thánh đã Bồ Đề. Đức Tổ Sư có trong đời đạo Sân Tu có nè. Có hồn thư chỉ nghĩa là hồn của thay là bản thể xác chết. Cũng có một thế khác nữa. Bạn thường thấy trên một nấm mã của người thác, trong ban đêm có một ngọn đèn vẫn vơ nơi mã. Ngọn đèn ấy là lửa của hồn thư, người thế gian cho là ma. Rồi, ở trong này, trong kinh A Di Đà nói là hồn thơ là cái phần hồn mà chết đi rồi nó thành cái hồn thơ, phải không Elise?
Dạ đúng rồi.
Còn ở dưới mã, ngay chỗ cái mã nhiều khi mình thấy tối mà có những cái đèn, ngọn đèn nó bay vất.
Dạ dạ, nó bay, đúng là hồn thư đó.
Là cái hồn của người chết đó, nó bay lên đó.
Đó là ma đó, có người thế gian ta gọi là ma đó.
Đấy là lửa hồn thư, thế gian gọi cho đó là ma.
Tại vì khi mình chết anh Bảo, mình cũng có cái điển thiêng liêng của mình vẫn còn chứ. Nếu mà mình, cái người mà cũng, nếu mà có tu á,
một phần điển của cái hồn thôi à, chứ không phải là đâu, tại cái hồn nó phải đi chịu tội rồi.
Dạ, nó cũng phần điển, cũng nó có phần điển đó.
Chỉ nghĩa là hồn của thay là bản thể xác chết à, cái hồn của cái bản thể xác chết đó.
Dạ, mấy người không có tu á.
À, chắc không có tu nó còn ở lại đó chưa đi ha.
Dạ, nó bay vẫn dơ giống mấy con đùm đúm nó bay á.
Tại vì đâu phải cái mã nào cũng có đâu.
Thì cứ lâu mới thấy, có người thấy đi ra ngoài mã thấy.
Khi mà nó đi rồi nó đâu còn nữa, khi mà nó chưa được đi nó còn ở đó mình mới thấy á.
Dạ, nó cũng có, nó có mỗi đêm hầu như mấy người ở đó.
Chưa đi chịu tội hay sao?
Trời, một cái mã nhiều lắm chứ bộ. Biết bao nhiêu cái chỗ nghĩa địa nhiều lắm, đâu phải một người, nhiều người mà.
Ừ.
Dạ.
Rồi.
Rồi, tiếp tục. Cái câu này hay nè. Thông thiên văn. À, thông thiên văn. Nhưng mà không có nói hạ đạt địa lý ha. Bây giờ nghe cái clip của thầy đi rồi mình sẽ nói. Em Tư không nói cái gì nha. Tại cái này nó cũng dài á.
Nói cái khúc đọc có nói đó.
Có nói á, nhưng mà không có giải thích.
Mỗi chuyện thế gian trần tục con muốn thấu đáo, chỉ nhìn là biết được ngay. Đây
rất
là
nhiều.
Thành chánh quả Bồ Đề.
Đúng rồi, thành chánh quả Bồ Đề đó. Đó có thầy có nói đó. Thầy Tư có nói cái chỗ đó. Em có biết chỗ đó.
Ừ.
Rồi bây giờ mình nói chứ ông thầy nói gì đi ha. Rồi mình sẽ nói ông Tư.
Người thông minh là phải khai thông cơ tạng của chính mình và thấy sự sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, chính là thông minh. Thông thiên nhân, thông thiên nhân đạt địa lý, là mình biết nguyên lý của trời Phật rồi mình mới sửa cái tâm trạng của mình ở trong khúc mắc chỗ nào nó không thông. Vì lẽ không thông mình mới giận người ta, vì lẽ không thông mình mới ghét con cháu, mà thông rồi mình mới chỉ đặt nền tảng thương yêu. Cho nên cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh và tạo cho mình càng ngày càng thông và càng dứt khoát sáng suốt cái con đường để tiến tới, chứ không còn sự mờ ảo nghi kỵ bởi phàm tánh nữa. À, bởi lục căn lục trần cả ngày nó ngồi nó đề nghị bác những chuyện ghét người này thương người nọ, cái đó là sự bằng tiếng của tụi nó, mình không có nghe. Mình chủ nhân ông tu là phải khai thông, phải dũng chí, phải thăng hoa, phải
thanh người thông thanh tịnh ha.
Đệ tử tám, Thích Ca Mâu Ni có nói câu rằng những giáo phái nào mà không có bát chánh đạo thì không có sự giải thoát gần được. Cái nơi nào mà có bát chánh đạo là nơi đó sự giải thoát. Đệ tử tám chỉ cho con về cách làm đạo, thế nào là bát chánh đạo trong điểm nữa.
Trên cái bát chánh đạo nó phải hòa đông nam tây nam đông bắc tây bắc, nó mới phát triển đều đặn, lúc đó hào quang vang phát sáng đó. Chứ còn nếu mà chúng ta tu một phương hướng không bao giờ chúng ta tu được. Cho nên ở thế gian mới chia ra nhiều môn phái, có nhiều môn phái lạy sư ở hướng nam, có nhiều môn phái lạy sư ở hướng tây, những môn phái lạy sư ở hướng bắc đó. Còn ở đây chúng ta đông nam tây bắc và đông nam tây nam đông bắc tây bắc đều phải khai thông, thông thiên văn đạt địa lý nó mới đạt được tiền. Cho nên phải hành chuyển với con cái đó. nếu không chịu hành thiện. À, cho nên bây giờ chúng ta thấy bát chánh đạo ở đâu, gom lại cái sơ hồn và cái pháp luân cái thiền định là nó khai thông cái giới đó, không có nơi nào nó bỏ, không có nơi nào mà nó từ chối không học, nó phải tiến triển để hòa cảm được rồi thì lúc đó nó mới được tiến triển. Cho nên nếu mà chúng ta tu đó, à, tôi chỉ theo ông sư của tôi, và ông sư tôi lại hướng tây thì tôi lại hướng tây, ông sư tôi lại mặt trời thì tôi lại mặt trời, thì mình chỉ có một cái một thôi. Thì chừng nào mới tiến về bát chánh được? Bởi vì đông nam tây nam đông bắc tây bắc là chánh hướng.
Dạ, em nói thêm ha, cái clip này rất là dài nha, nhưng mà em nói thêm, nếu mà ai có coi trên cái sư đạo vi em cũng có đưa lên. Ông Tư có nói vậy nè, ông Tư nói thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, đó là mọi chuyện thế gian trần tục con muốn thấu đáo, đó là của ông bà Quán Thế Bồ Tát đó, chỉ nhìn là biết được ngay đây là gần thành chánh quả Bồ Đề. Đó là trong cái Quán Thế Bồ Tát có nói với ông Tư như vậy. Đó là trong cái thông thiên văn đạt địa lý ha. Cái mà trong cái tình trong bể cũng như cũng có nói á, là những lời con thốt ra thông lý hơn người thế gian. Cái người mà thông thiên văn á, đạt địa lý á, là cái người đó, có nghĩa là thốt ra những cái lời đó là hơn người thế gian. Và sự hiểu biết của con rất sâu xa về đạo lý vô cực vô biên, có nghĩa cái người nó thông hết, mọi thứ được thông hết, nó khai thông hết, cho nên người đó rất là sáng suốt. Và khi đó đó, cái người đó hơi thở nhẹ nhàng, không nặng như lúc trước, và sự sáng suốt thêm hơn. Mình biết được cái tiền căn hậu quả của mình. Đó là cái chỗ mà trong tình trong bóng bể có nói thêm về cái này. Khi mà mình làm được chủ nhân ông rồi đó nha, thì mình mới được có Môn Ni Châu cho đến Xá Lợi á, là Ngọc Xá Lợi á, thì cái người đó mới thông thiên văn đạt địa lý. Hay là nói là cái người có được cái hào quang đó. Còn ông thầy mình nói đó, hồi nãy anh Bảo có để ý không? Ông thầy có nói á, khi mình thông được hết các cái hướng của mình á, các cái hướng trên cái bát chánh của mình á, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc của mình phải khai thông thì mới thông thiên văn đạt địa lý. À, cái đó nó khai thông được thì mới đạt địa lý rồi, mới đạt, mới hiểu hết được mọi chuyện, mới trở về với chân không nha.
Đúng đó, cũng cao rồi.
Đó cũng là Phật, đó cũng là Phật thôi, nhưng mà phải khai thông cái bát chánh đó.
Bát chánh đạo đó phải khai thông đó.
Dạ. Cũng như thầy nói mình có cái pháp bát chánh đó, thì cái đó đó là siêu phàm. Thầy nói cái đó là siêu phàm hay là đi tới siêu thượng thừa. Mà cái đó phải dày công lắm. À, nhưng mà có người nói lộn nha, cái niệm bát chánh là niệm bát chánh nha, chứ không phải niệm chú Bát Nhã. Có người đọc là chú Bát Nhã, nhưng mà thật sự bát chánh là bát chánh, chú Bát Nhã là sau khi ăn cơm. Hai cái này khác nhau, cũng có người lộn á, em có thấy có người lộn. Anh trên cái câu hỏi cũng có nói lộn.
Nó cũng bát nhưng mà bát khác.
Có trên cái câu hỏi trên đại hội năm 1998 cũng có nói lộn á. Anh Dưỡng đọc lộn, anh đọc nói là sau khi ăn con niệm bát chánh, đâu có phải đâu, niệm chú Bát Nhã, hai cái này khác nhau. Rồi, bây giờ câu cuối cùng của anh Bảo nè, chấn ngưỡng bồn. Mà anh Bảo nói đi, có đâu anh Bảo, của anh Bảo.
Chấn ngưỡng bồn. Chấn ngưỡng bồn là, đọc nha, đọc cái này nha. Chấn ngưỡng bồn là một phần liền của trái đất, cái thiệt đó. Cái chấn ngưỡng bồn ấy là trong một cái quẻ của bát quái ấy, nó có một cái nó kêu là quẻ chấn á, thì nó kêu là chấn, cái quẻ chấn nó có một trong tám cái quẻ, nó kêu là quẻ chấn. Mà chấn á có nghĩa là chấn ngưỡng bồn, nghĩa là cái chậu nó nằm ngửa, khi mà nó viết cái chữ chấn á bằng tiếng Hán hay gì á, thì ở dưới nó có một cái gạch, rồi ở trên á nó có hai tầng, mà mỗi tầng hai gạch đó, là cái đó là nó kêu bằng, không có cái hình ở đây, không biết cái hình ông bỏ đâu rồi, thì cái đó nó kêu là cái hình của cái quẻ chấn. Thì cái đó ông Tư ở trong kinh này là ông cắt nghĩa là chấn ngưỡng bồn là một phần liền của trái đất, là cái gạch mà ngang nó nằm ở dưới á, là phần liền á, là cái đó của trái đất. Còn hai phần nữa chia đôi ở trên á, tiếp xúc là trái cọc bên trái bản thể của con người. Tiếp xúc trái cọc bên trái bản thể của con. Tại vì cái đó không biết Eli có chép tiếp cái phần này không nhỉ?
Có, trái cọc bên trái bản thể của con thừa tiếp cái mặt trăng là nguyên thủy.
À.
Nó là một loại nước căn bản hợp nhất với cung chấn là lửa thiên thiên.
Nghĩa là cái khi mà ông Tư ông nói một, ông chắc nghĩa cái chữ mà viết bằng tiếng Hán á, là cái một gạch ở dưới là cái phần liền của trái đất, còn hai phần nữa chia đôi là tiếp xúc với cái cặp bên trái bản thể con. Eli đọc tiếp đi.
Dạ, nhưng phần ấy gọi là tứ diệu đề.
Sao nghe nhỏ quá vậy?
Dạ, em lộn, em ghẹp cái đó, em đọc lại ha.
Đọc lại
còn
đi.
Còn hai phần nữa chia đôi tiếp xúc trái cực bên trái, bản thể của con thừa tiếp với mặt trăng là nguyên thủy. Nó là một loại nước căn bản hợp nhất với cung chấn. Có cái cung ở trong cái bản thể mình có khảm gì đó, khảm cung ly đoài gì đó, mấy cái cung đó.
Thì trong tư ổng các nghĩa về rất về nhiều dựa trên những cái kinh quả, kinh bắc
quả. Dạ, là lửa thiên thiên, nhưng phần ấy gọi là tứ diệu đế, cũng có nghĩa là tứ hải, là ngay cái rúng á, tình trong bông bể đó. Tứ hải là bốn chỗ có nước, nước là khí điển để châu lưu bản thể, bởi thế là hạ phương thế giới, chứ sự thật cốt giác của nó là đông phương mặt trời mọc, rồi chiếu điển lửa xuống trần gian gọi là hạ phương thế giới, trong đấy có sư tử Phật, danh văn Phật. À, cái chỗ này hay nè. Ở trên á, phía mặt trời á, bên trái á, cái mặt của mình, mắt bên trái của mình nó chiếu xuống dưới đó đó, chiếu xuống dưới cái tứ hải. Thấy không? Thấy nó chiếu xuống dưới tứ hải không? Vậy là hạ phương thế giới đó. Rồi cái điển lửa đó xuống trần gian thì gọi là hạ thiên thế giới, thì trong đấy nó có sư tử Phật và danh văn Phật. Đó, cái tên đó thôi, cái sư tử Phật và danh văn Phật, nó là cái tên ở dưới đó thôi. Đó, thì cái chỗ đó gọi là tứ diệu đế đó, là tình trong bốn bể đó. Lúc đó là thấy lực bà dí ông dí rồi đó. À, thì cái chỗ đó chấn ngưỡng bồn là cái chỗ đó, là như anh Bảo nãy có nói trong cái quẻ bắt quái á, nó có cái đó.
Giờ để đọc cái trang 153 nha. Câu hạ phương thế giới hữu, cốt giác của nó là gốc lửa tam muội quả tặc dưới lục phủ gọi là tạng phủ. Lửa tam muội này cũng có năm thứ trượt đục, cũng quyền diệu linh nghiệm trong trần, cốt giác của nó ở trong bản thể chỗ tề luân hư cảnh là cái rúng ở giữa, còn bốn bên là tứ diệu đế, nước hóa ra lửa gọi là tứ hải, giao quyền cho tánh vía chủ quyền cai trị, từ đó làm việc sắp xuống mà thôi, bao la bên ngoài từ dưới lục phủ, tại đây thừa tiếp lên trên cho ngũ tạng trung thiên, rồi hợp cùng ngũ tạng ấy nhờ khí điển ở trên tiên thiên hà đầu thành để dắt chúng nó làm việc cai trị chống ngoại xâm, thương hàng sốt rét. Chống ngoại xâm á. Thương hàng... Ok, đợi chút. Tứ diệu đế nước quá ra lửa gọi là tứ hải, giao quyền cho tánh vía chủ quyền cai trị, từ đó làm việc sắp xuống mà thôi, bao la bên ngoài dưới lục phủ, tại đây thừa tiếp lên trên cho ngũ tạng trung thiên, rồi hợp ngũ tạng ấy nhờ khí điển trên tiên thiên hà đầu thành để dắt chúng nó làm việc cai trị chống ngoại xâm, thương hàn sốt rét, cùng ăn ngủ ỉa để bổ túc bản thể cho được cường tráng, sống lâu sức khỏe, để chờ khi con tu nó thừa tiếp hỗ trợ theo con. Bản tánh của nó là cốt giác tông chỉ, là nhờ cái khí cha mẹ giao cấu hóa thành bản thể nó. Khi ấy lúc giao cấu hợp tác cùng tháng khí, hiền thì ít, hung thì nhiều. Cốt giác của nó do nơi lửa điển luồn tinh tiến dưới trái đất, rồi nhờ cặn bã dưới đáy trái đất hợp thành chất điển acid naturel. Nhảy chút chiều đã chút. Và acid này hóa ra một thứ lửa ngọn nóng bức khó chịu, lửa ấy tung lên chiếu hóa thành mặt trời. Khi điển ấy làm ánh sáng rọi xuống thế giới, khí điển này nó thừa tiếp cho con người hấp thụ mới hóa sanh bản thể con người. Nó thuộc về cung chấn ngưỡng bồn. Chấn ngưỡng bồn đó, thì thầy cắt nghĩa cái chấn ngưỡng bồn nói về cái cung quẻ, thì cái phần đó là phần liền của trái đất, còn hai phần nữa chia đôi trái cực bên trái, bản thể của con thừa tiếp mặt trăng là nguyên thủy. Nó là một loại nước căn bản hợp nhất với cung chấn, giữa tiên thiên, những phần ấy gọi là tứ diệu đế, cũng có nghĩa là tứ hải. Cái này chắc phải học tới học lừa hoài mới hiểu. Rồi.
Rồi kết thúc đó, anh Bảo.
Xong rồi ha.
Dạ, họ bạn đạo coi có hỏi gì thêm.
Mở mic coi coi bạn đạo. Bạn đạo có muốn hỏi gì thêm hay là muốn khai thác gì thêm không? Muốn khai thác điểm nào thêm không? Hấp thụ cái này không cũng đủ mệt ha. Các ai muốn hỏi gì thêm không? Có đoạn nào khó hiểu muốn khai thác thêm không? Không có ai lên tiếng hả?
Có mở được không? Có mở được không?
Mở được mà không? Ai mở mic nói tiểu nữ một tiếng đây? Ai mở mic nói thử coi.
Em nè, anh Bảo có nghe không?
Nghe mở được mà tại vì không muốn nói, thành ra không ai mở thôi.
Tại vì thấy thật sự ra nó cũng khó, cũng đâu có dễ dễ hiểu đâu anh Bảo ơi. Không biết cái gì, chưa dám hỏi gì hết.
Từ từ phải nghe tới nghe lui ha.
Phải nghiên cứu tới nghiên cứu lui chứ đâu có biết, đâu có dám hỏi, đọc tới đọc lui hoài mà còn hiểu mổ xẻ vậy mà còn có khi không nhớ gì ráo đi, đọc hoài mà còn muốn chết đây, biết gì đâu mà dám hỏi.
Bây giờ biết chữ niết bàn là mấy giới chưa?
Đọc tới đọc lui. Biết thì đó, biết thì nãy giờ có nắm được mấy cái đó vậy thôi chứ trời ơi đâu có dễ đâu. Đọc tới đọc lui cuốn này hoài mà còn nhớ không nổi, hiểu không nổi.
Biết hồn thư là gì chưa?
Hồn thư thì em biết, em đọc tới đọc lui nhiều cái vụ hồn thư thì nhớ.
Bây giờ niết bàn ba bốn chỗ niết bàn biết hết chưa?
Ba bốn chỗ niết bàn thì bữa nay mới nắm đó, còn cái hồn thư thì đọc thì dễ hiểu. Hồn thư thì thầy cũng giảng trong băng nhiều nữa, thành ra biết. Còn cái vụ mà kia nãy giờ Ly với anh là tổng kết lại vậy đó, nhớ biết chứ hiểu chứ đọc. Ở trong đây khó nhớ quá, em cũng đọc tới đọc lui cuốn này hoài mà em không khó nhớ quá.
Bây giờ bắt đầu hiểu từ từ rồi đó, bây giờ người ta nghe nói cái niết bàn là biết ai đang nói chuyện gì rồi đó.
Đúng rồi, giờ hiểu từ từ chứ hồi xưa đọc hiểu nổi, trời ơi, hiểu nổi, đọc tới đọc lui, chết
bàn,
luôn.
Niết bàn là cái bản thể mình này, là bộ gồm mấy niết bàn nè, nó thâu phóng đủ thứ, nó ghi hết tội lỗi của mình.
Dạ, rồi bây giờ mới hiểu, chứ mấy năm trước đọc đâu hiểu nổi.
Nó có mấy vô tiếng truyền hình nè, có mấy phát thanh nè, có mấy thâu thanh nè.
Dạ.
Ghi hết tội lỗi nè. Cái đó dễ hiểu không?
Thì đó. Chỗ đó hiểu, chỗ đó hiểu. Còn hồn thư thì giảng, thầy giảng ở trong băng nữa, cho nên là nghe tới nghe lui thì giờ đọc qua này thì nói là hiểu liền.
Bây giờ cũng hiểu được nhiều á, trở về chân như là biết cái gì rồi không?
Thì học nhà học cả năm nay chân như biết. Hồi đó không biết.
Từ từ đó.
Hồi đó không hiểu.
Từ từ nó vô đó.
Dạ.
Để biết anh Nhi là cái gì, rồi Thánh Thai là cái gì cũng biết rồi phải không?
Anh Nhi với Thánh Thai thì biết, hiểu.
Ủa, cũng biết nhiều rồi.
Anh Nhi với Thánh Thai thì biết lâu rồi, nhưng mà tại vì cũng coi tới coi lui cái này thành ra biết. Hiểu, cái vụ anh Nhi, Thánh Thai, Moni Châu, hiểu.
Biết thông thiên văn đạt địa lý rồi chứ gì?
Cái thông thiên văn đạt địa lý em cũng muốn anh với Ly nói rõ hơn.
Rồi, Eli nói đi.
Thì hồi nãy thầy có nói đó. Thầy có nói đó. Ông Tư thì ông nói khác, còn ông thầy ông nói khác. Ông Tư nói là cái người mà ông Tư có nói từ cái quán Thế Âm Bồ Tát nói là khi một người mà xuống thế gian á là một người thấu đáo á. Khi mà biết hiểu hết mọi việc, hiểu hết mọi việc á thì cái người đó có, và cái người đó có hào quang á thì cái người đó là đắc được chánh quả bồ đề, hoặc người đã thông thiên văn đạt địa lý, và cái người đó đó là thốt ra cái lời nói gì là thông lý hơn cái người thế gian ha, và cái sự hiểu biết của họ rất là sâu xa, đạo lý vô cực vô biên, thì cái người đó là Phật đó, thì người nó mới thông thiên văn đạt địa lý được. Thầy ông Tư có nói thêm là hơi thở nhẹ nhàng không nặng như lúc trước và sáng suốt thêm hơn. Đó là cái phần nói của Quán Thế Âm Bồ Tát nói với ông Tư. Còn cái phần của ông thầy á thì nói khi mình khai thông cái bát chánh đạo ở phía bên trên á là mình có các cái hướng như đông nam tây nam, Đông Bắc Tây Bắc hay là Đông Nam Tây Bắc, những cái hướng ở trên Bắc Chánh, ở trên trên cái phần đầu của mình, ở trên nó cũng có Bắc Chánh nha, trên thiên không cũng có Bắc Chánh nữa, tại Bắc Chánh mà thâu hồi á, ở trên mà mấy ông Phật mà ông phóng cái thiết bàn ra, ông có cái Bắc Chánh, ông có cái hướng chứ, ông có cái định hướng á. Em quên nói thêm cái đó nha, anh Bảo, cái người mà cầm cái niết bàn đó, nó có Bát Chánh thâu hồi nha, nó thâu hồi cái Bát Chánh mình lại á, là cũng như cái tội lỗi của mình là vô đó hết. À, trên cái Bát Chánh nó nằm ở trên đó, nó cũng phải có, nó cũng phải xoay. Trên đầu mình cũng vậy, khi mình khai thông được cái Bát Chánh đó, cái tám hướng đó đó, thì người đó là siêu phàm, siêu thượng thừa, và về với hư không, cái người đó mới khai thông được cái gọi là cái thông thiên văn đạt địa lý, đó là ông Phật đó.
Chuyện gì cũng thấu hiểu được hết á,
thấu hết mọi cõi đó, thấu hết các cái cõi đó,
kêu bằng giác rồi đó.
Dạ, cho nên hồi nãy thầy có nói là siêu phàm siêu thượng thừa đó, là mà thầy nói cái dày công lắm,
đắc đạo rồi đó.
Dạ, cho nên đâm ra cái thông thiên văn đạt địa lý thật sự mà nói là cái một cái người mà thông suốt hết ba cõi, hiểu được hết mọi việc và tất cả những gì trên dưới gì cũng hiểu hết. Hãy nói ra là hiểu, trên cũng hiểu mà dưới cũng hiểu. Còn ông Phật hồi nãy ông cầm cái niết bàn đó, khi mà ông xoay một cái đó thì ông thu Bát Chánh thu hồi lại, là cái người đó bị thu lại trong cái đó, là có nghĩa là cái người đó có tội.
Vô
cái niết bàn đó, là ông cầm cái niết bàn ông phóng ra một cái là Bát Chánh ông thu lại một cái, ông quay lại một cái nó quay ngược về chồng, là nó dính vô đó hết á.
Vô trọng là xét tội lỗi á.
Nói vậy đó.
Cái đó là niết bàn xét tội lỗi á. Cái bộ máy
tình yêu, cái tình yêu tình 147 có nói rất rõ cái chỗ này á, lúc mà Kim Thiền sư tử với lại mà Già Lam Quan Tể đó xử tội, lúc xử tội á thì có làm cái này. Cho nên cái thông thiên văn đạt địa lý có nghĩa là cái người rất là thông suốt hết tất cả mọi thứ, cũng là chánh quả bồ đề đó.
Nghĩa là đắc rồi,
đắc đạo rồi đó.
Cái chuyện Phật tiên
cái thông thiên văn đạt địa lý này nghe thầy nhắc hoài à, ở trong băng á, nghe thầy nhắc hoài luôn nhưng mà khó mà nhớ lắm.
Không có ngừng lại hỏi hả?
Không biết làm sao xen vô hỏi thầy. Nghe tới nghe lui hoài mà không hiểu, quên hoài luôn.
Quên hỏi luôn.
Trên thì đạt. Trên thì thông thiên văn mà dưới hạ là phải đạt địa lý, nghĩa là tất cả mọi thứ.
Trên trời dưới đất gì cái chuyện gì cũng biết hết.
Thiên văn ở trên cũng phải hiểu mà hạ là xuống dưới thế gian này rồi cũng phải hiểu, Bát Chánh nó cũng đã khai thông rồi, nó hiểu hết mọi chuyện rồi.
Trên trời giờ mình biết hết đó, không cần mà hỏi ai hết trơn, trên trời sao gì trên trời là biết hết đó.
Thì coi như ông Phật thì mới thông thiên văn đạt địa lý là đạt Phật rồi mới nhìn mới biết chứ. Bởi vậy mình nghe thầy nhắc hoài cái này mà mình
vừa đại giác rồi.
Cho nên nhiều khi ông thầy mà không phải nói mình, nhiều khi mình theo chuyện, không kịp.
Ông nói chuyện ông nhiều lắm chứ ông mở trí cho mình đó, chứ không thấy đâu xuống đây nói chuyện Phật cho mình nghe đâu.
Dạ đúng rồi.
Còn mình nghe thầy nói thông thiên văn đạt địa lý mà thầy nói là Phật đó, chứ đâu phải là nói là mình phải thông thiên văn đạt địa lý sao mình làm nổi. Bởi vậy mình không hiểu nổi.
Nhưng mà em thấy mấy bạn đạo mà tham gia cái khóa này cũng rất là nhiều cái kiến thức để mình học thêm từ những cái băng của ông thầy, từ những cái gì của ông Tư, rồi từ những cuốn sách của ông Tư mình nghe nhiều đó, thì tự nhiên là mình cũng ít nhất cũng 5-10%, 20-30% tùy theo người đó, là cũng vô được nhiều lắm đó, chứ không phải không vô đâu, vô đó. Nếu mà mình một nghĩ một người mà thiền không á, những cái này không có cái luyện đạo này khó mà hiểu được nhiều cái vấn đề lắm.
Mình cũng mở trí được nhiều chứ.
Nhiều lắm đó, mình học được nhiều lắm luôn.
Phải chịu khó nghe lại, tại nghe một lần ở đây phải về có băng thâu lại trên, để trên vô VNet lên trên nghe lại.
Dạ.
Nếu mình nghe một lần mình cũng không có thâu thập được hết đâu.
Dạ. Và bạn đạo có hỏi thêm gì không? Mình nghĩ.
Rồi, bạn đạo có hỏi thêm gì nữa không? Hết rồi không? Thì thôi,
dạ em thì không dám hỏi gì nữa. Từ từ cho nó vô chứ nhau.
Ok,
cũng biết được nhiều lắm chứ, học mai 2 năm nay cũng nói chứ cũng vô được chút.
Dạ
rồi, cảm ơn
bạn Đào. Cảm ơn bạn Đào.
Cảm ơn Helen Bảo.
Dạ.
Rất cảm ơn anh đã. Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ
ơi. Cảm ơn
Bảo, cảm ơn chị.
Cảm ơn
anh Bảo, cảm ơn Ali. Anh Bảo bữa nay mặc áo đẹp quá.
Cảm ơn.
Chị là bị cúp điện Ali mới có hồi tới giờ luôn á.
À.
Cúp điện hồi tối giờ. Cũng hên. Rồi thôi chào nha.
Cảm ơn.
Bye bye.
Các bạn ngày mai gặp lại.
Mai ngày mai.
Dạ.